Ô, trận gió nào thổi ngài tới đây thế? Nhưng, tôi rất tò mò, giờ tôi nên gọi anh là trai bao, hay gọi chủ tịch quan, hay là phải gọi anh là chồng đây? Tô Lam kỳ quái, đương nhiên cô cũng chả thoải mái gì. Quan Triều Viễn cười lạnh, không nói gì, mà sải bước đi về phía Tô Lam. Chương 244. Chương 244. Mục Nhiễm Tranh liền đóng cửa lại, hôm nay ở đây sẽ không xảy ra án mạng chứ? Quan Triều Viễn đi tới trước mặt Tô Lam, cúi xuống, nhấc cằm cô lên. Trong mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Gọi chồng là được. Phụt. Tô Lam thật sự nhịn đến nội thương. Trước giờ chưa từng gặp người đàn ông nào mặt dày như này, cô giơ tay hất tay Quan Triều Viễn ra. Anh tự trọng chút. Tự trọng? Chúng ta là vợ chồng, cùng chung chăn gối cũng đã lâu, tự trọng gì chứ? Hử? Anh? Sao? Không phải những gì tôi nói đều là sự thật sao? Vậy mà Tô Lam lại không có lời nào đáp trả. Nhìn dáng vẻ dương cung bạt kiếm của hai người, Mục Nhiễm Tranh liền đi tới. Chú bất giận, thật ra Lam cô ấy cũng không có ý gì khác, chỉ là cô ấy vừa biết chuyện nên hơi tức giận. Anh thật sự sợ chú mình tức giận, bóp chết Tô Lam. Cái cổ nhỏ gầy của Tô Lam kia, thật sự không chịu nổi. Chú và thím cháu nói chuyện, bề dưới như cháu nói leo cái gì. Quan Triều Viễn không hề nhìn Mục Nhiễm Tranh. Tô Lam lại trừng mắt nhìn anh, giờ thì biết giúp tôi rồi, lúc trước làm gì chứ? Mục Nhiễm Tranh khóc không ra nước mắt. Được, anh lắm mồm, anh không nói gì nữa. Quan Triều Viễn vừa cúi đầu, thấy cái chổi lông gà không còn quặng lông nào, liền miết miệng cười. Đến đây dạy dỗ cháu trai à, phu nhân, có cần tôi giúp không? Mục Nhiễm Tranh liền trợn tròn mắt. Anh trêu chọc ai chứ? Có phải lương tâm của chú bị chó gặm rồi không? Do anh che giấu sự thật giúp chú ấy, nên mới bị Tô Lam đánh túi bụi. Vậy mà giờ chú ấy còn muốn giúp Tô Lam đánh anh. Tô Lam nhìn Mục Nhiễm Tranh, tên nhóc này đã sợ đến hồn bay phách lạc, chân cũng run lẩy bẩy. Trước đây bị người chú này áp bức bao nhiêu chứ? Cô đã đánh anh không nhẹ rồi, thôi bỏ đi. Không cần. Quan Triều Viễn nhướng mày. Sao? Xót cháu nó à? Tô Lam liền liếc nhìn Mục Nhiễm Tranh, Mục Nhiễm Tranh lắc đầu với cô. Chương 245. Chương 245. Ai xót anh ta chứ? Vậy ao? Nếu không xót thì tôi vụ, ba nói rồi, Ôn Khanh Mộ cầm cái chổi lông gà lên, có ý. Đứng thẳng người dậy. Tô Lam liền tóm lấy cái chổi lông gà. Nửa đêm anh diều võ dương oai ở nhà người ta để làm gì? Mục Nhiễm Tranh đáng thương nhìn Tô Lam. Đúng vậy, không biết là ai nửa đêm diều võ dương oai ở nhà người khác, hai người họ không hổ là vợ chồng trên giấy thời Quan Triều Viễn buông chổi lông gà ra. Vậy được thôi, về nhà chúng ta. Quan Triều Viễn thuận thế nắm lấy cổ tay Tô Lam, kéo cô dậy khỏi sofa. Kéo cô dậy rồi liền đi ra ngoài, lúc lướt qua Mục Nhiễm Tranh, còn cười với anh ta. Chú đưa thím cháu về đây, ngủ sớm đi. Câu thím kia, Quan Triều Viễn dẫn giọng nói, dường như đang cảnh cáo gì đó. Tô Lam cũng không nói gì. Giờ không phải lúc nói chuyện với Mục Nhiễm Tranh, về nhà cô phải tính sổ với người đàn ông này. Quan Triều Viễn kéo Tô Lam ra khỏi cửa. Tô Lam cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội truyền tới từ cổ tay. Anh buông tôi ra. Tay tôi sắp bị anh bóp gãy rồi. Quan Triều Viễn liền buông tay ra. Tô Lam bóp nhẹ cổ tay mình, sao người đàn ông này lại khỏe thế chứ? Quan Triều Viễn nói gì, trực tiếp ngồi vào trong xe, ngày đó Tô Lam liền ngồi vào ghế phụ lái. Ở nơi khác, Mộ Dung Dịch đang tiễn khách trong nhà ra về, tiễn khách xong, vừa đẹp liền thấy Tô Lam đứng trước chiếc xe kia, dường như đang bóp cổ tay mình. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Mộ Dung Dịch nhìn căn biệt thự phía sau cô, số 6, là căn biệt thự của Mục Nhiễm Tranh. Quan hệ của hai người họ đã thân thiết đến mức nửa đêm còn đến biệt thự một chuyến sao? Tô Lam, cô được lắm. Quan Triều Viễn đưa Tô Lam về khu giải bảo, Triệu Ni Ni vẫn ngủ trong phòng mình như trước, cô ta trước giờ luôn ngủ rất sâu. Hai người ngồi trong phòng khách, chia ra ngồi ở hai đầu bàn uống nước. Một người dựa vào sofa, với mặt hất hàm, một người vắt chân chữ ngũ, nheo mắt lại, mang dáng vẻ dương. Cung bạc kiếm. Cô không có gì để nói. Vẫn là Quan Triều Viễn mở lời trước. Ly hôn. Tô Lam nói kiên quyết. Quan Triều Viễn cười lạnh. Cũng không biết lúc trước là ai nói, sẽ không ly hôn với chồng mình, còn thề non hẹn biển, nói rằng chồng mình là ân nhân cứu mạng, đã không đếm xỉa gì tới tất cả của mình. Tô Lam hạ chân xuống, hai tay chống trên đầu gối. Chương 246. Chương 246. Khi đó hình như tôi còn nói hai chữ trừ khi, lúc đó anh còn hỏi tôi trừ khi cái gì, giờ tôi có thể nói cho anh biết rồi. Con ngươi Quan Triều Viễn hơi có rút. Trừ khi chồng tôi là đồ cầm thú. Một tên cầm thú giả trang thành một người đàn ông khác quyến rũ vợ mình, cố hết sức khiến vợ mình ngoại tình. Tô Lam nói xong, quay đầu sang một bên. Quan Triều Viễn lại không hề tức giận. Nếu người cô gặp được lúc trước không phải là tôi, há chẳng phải đã cắm sừng tôi rồi sao? Tôi thăm dò cô, có vấn đề gì sao? Tôi cái đầu xanh tôi từng nói với anh, đó là bất đắc dĩ. Anh thăm dò tôi đủ rồi, có phải có thể nói cho tôi nghe chân tướng không? Anh hết lần này đến lần khác trêu đùa tôi, là có ý gì? Tô Lam chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Cô đã kết hôn rồi, muốn sinh con còn cần chạy ra ngoài tìm người đàn ông khác. Vì sao cô không tìm tôi? Đợt mờ tôi có biết anh là ai đâu. Tô Lam có lẽ cũng tức giận, liên tiếp nói tục vài lần. Quan Triều Viễn cũng triệt để cắt lời. Tô Lam thấy anh không nói gì nữa, liền ném ra hai chữ, ly hôn. Quan Triều Viễn cẩn thận đánh giá Tô Lam, mắt hơi híp lại. Cô không muốn sinh con nữa. Khi nghe thấy lời này, trái tim Tô Lam chỉ cảm thấy đau nhói. Đúng vậy, cô không muốn sinh con nữa sao? Cô nằm mơ cũng muốn. Nếu thật sự ly hôn, cô sinh con với ai chứ? Cô không cần kiêng dè em mình nữa sao? Tô Lam lại cảm thấy tim nhói lên lần nữa. Nếu em trai cô biết chúng ta ly hôn rồi, cô cảm thấy nó sẽ nghĩ thế nào? Phải biết rằng hiện giờ nó cực kỳ thích người anh rể là tôi. Quan Triều Viễn vừa nói, vừa thờ ơ nhìn ngón tay mình. Tô Lam không có lời nào đáp lại. Khoảnh khắc đó, cô nhìn Quan Triều Viễn, trong đầu chỉ có hai chữ. Ác ma. Cô giải thích thế nào với Tô Kiêm Mặc đây? Đến lúc đó, nhất định Tô Kiêm Mặc sẽ truy hỏi đến cùng. Hơn nữa, cô luôn tạo ra ảo cảnh quan hệ vợ chồng cực kỳ tốt đẹp, chắc chắn Tô Kiêm Mặc sẽ không hiểu được. Nhờ đâu nó lại. Khi nghe thấy lời này, trái tim Tô Lam chỉ cảm thấy đau nhói. Chương 247. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 247. Đúng vậy, cô không muốn sinh con nữa sao? Cô nằm mơ cũng muốn. Nếu thật sự ly hôn, cô sinh con với ai chứ? Cô không cần kiêng rẻ em mình nữa sao? Tô Lam lại cảm thấy tim nhói lên lần nữa. Nếu em trai cô biết chúng ta ly hôn rồi, cô cảm thấy nó sẽ nghĩ thế nào? Phải biết rằng hiện giờ nó cực kỳ thích người anh rể là tôi. Quan Triều Viễn vừa nói, vừa thờ ơ nhìn ngón tay mình. Tô Lam không có lời nào đáp lại. Khoảnh khắc đó, cô nhìn Quan Triều Viễn, trong đầu chỉ có hai chữ. Ác ma. Cô giải thích thế nào với Tô Kiêm Mặc đây? Đến lúc đó, nhất định Tô Kiêm Mặc sẽ truy hỏi đến cùng. Hơn nữa, cô luôn tạo ra ảo cảnh quan hệ vợ chồng cực kỳ tốt đẹp, chắc chắn Tô Kiêm Mặc sẽ không hiểu được. Nhờ đâu nó lại. Tôi có thể không dùng biện pháp tránh thai, nhưng có thể có thai hay không phải xem tạo hóa của cô. Về sau không mang thai được đừng có quay ra trách tê Tô Lam không nói gì nữa. Cô còn trẻ như này, cho dù sức khỏe không tốt, uống thuốc vào chắc chắn sẽ không còn vấn đề gì, chỉ cần anh không dùng biện pháp tránh thai, tin rằng rất nhanh cô có thể mang thai rồi. Tôi cũng có điều kiện. Một lát sau, Tô Lam bỗng nói. Quan Triều Viễn nét miệng cười. Nói nghe xem. Có đồng ý hay không, anh nói mới tính. Tôi muốn đón Kiêm Mặc qua đây sống. Không được. Lời của Tô Lam vừa dứt, Quan Triều Viễn liền thẳng thừng từ chối. Khó khăn lắm anh mới có thể quang minh chính đại ngủ với vợ mình, về nhà lại thêm một cái bóng đèn nữa. Anh cũng biết nó không khỏe, một mình nó sống ở bên kia, mỗi ngày tôi đều lo lắng không thôi. Hơn nữa, nếu anh xuất hiện sớm hơn một chút, có khả năng tôi đã sớm đón nó qua đây rồi. Trước giờ Quan Triều Viễn chưa từng mềm lòng, nhưng nghĩ tới khuôn mặt không chút huyết sắc của Tô Kiêm Mặc, lại thêm dáng vẻ lo lắng của Tô Lam. Được. Thấy Quan Triều Viễn đồng ý, Tô Lam liền nói tiếp, tôi còn có một điều kiện. Tô Lam. Cô có biết một vừa hai phải là gì không? Tô Lam lẹ lưỡi, biểu cảm trên mặt cũng thoải mái hơn. Điều kiện này tốt cho cả anh và tôi, lẽ nào anh không muốn nghe sao? Nói. Quan Triều Viễn rất tức giận. Quan hệ của hai người chúng ta vẫn không nên nói cho người khác thì hơn. Ủng hộ Việt gì ở để ra chuyện nhanh hơn tại. STK, Vietcombank 0151000590082 Phạm Ngọc Hoa. Chúng tôi chân thành cảm ơn xem ảnh một. Xem thêm. Chương 248. Chương 248. Dường như Quan Triều Viễn hiểu được ý của Tô Lam. Ý của cô là muốn giấu chuyện kết hôn. Tô Lam gật đầu. Lý do. Anh nghĩ xem, nếu người khác biết anh có vợ rồi, vậy không phải có rất nhiều phụ nữ không dám có ý nghĩ quá phận với anh nữa, không phải vận đào hoa của anh bị tôi hủy rồi sao, đúng không? Quan Triều Viễn cười lạnh, tương tự, cô cũng vậy. Không không không, anh cũng biết lúc trước vì sao tôi lại kết hôn, giờ ngoài Kiêm Mặc và sự nghiệp của mình, những thứ khác tôi không nghĩ tới nữa, cho dù có vận đào hoa, tự tôi cũng bóp trên nó. Cô không lo tôi có phụ nữ ở bên ngoài sao? Tô Lam lắc đầu như trống bỏi, anh có phụ nữ ở bên ngoài là chuyện tốt đối với cô. Anh chỉ cần xuất hiện vào kỳ dụng chứng của cô, cung cấp tinh trùng là được, thời gian còn lại, vẫn nên để người phụ nữ khác phục vụ anh thì hơn. Tô. Lam. Quan Triều Viễn cảm thấy dường như bản thân bị giễu cợt. Anh yên tâm, tôi rất thoáng, như giấu chuyện kết hôn tốt cho cả anh và tôi, dù sao hào quang của anh lớn như thế, nghề nghiệp của tôi hiện giờ cũng đặc biệt, đúng không? Quan Triều Viễn cố gắng đè xuống cơn giận. Còn có gì muốn nói không? Tô Lam nghĩ kỹ lại, hình như không còn gì nữa, liền lắc đầu. Quan Triều Viễn đi tới trước mặt Tô Lam, túi người xuống. Anh làm gì thế? Quan Triều Viễn thuận thế bế Tô Lam lên khỏi sofa. Sinh con khỏe miệng anh vẽ ra nụ cười gian tà. Tô Lam coi như triệt để hết cáu giận. Quan Triều Viễn bế Tô Lam đi thẳng lên tầng, vào phòng ngủ. Ngày hôm sau Tô Lam mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cả người đau đến mức không nhịn được mà chửi một câu. Đợt mờ anh. Tô dối tay về phía điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ. Vậy mà lại ngủ đến tận 10 giờ. Ngay khi cô chuẩn bị ngồi dậy, khí tức nóng rực phả vào thái cô. Vừa rồi cô nói gì? A Tô Lam giật mình, lập tức ôm lấy chăn quấn chặt lấy người mình, hoảng hốt nhìn Quan Triều Viễn ở bên cạnh. Quan Triều Viễn chỉ đắp chăn nửa người, nửa thân trên không mặc áo, lộ ra bờ ngực màu mật và cơ bụng săn chắc. Vóc dáng này, hoàn hảo. Sao anh còn chưa đi? Chương 249. Chương 249. Thường ngày không phải xong việc anh đều phủi mông rời đi sao? Vì sao tôi phải đi? Đây là địa bàn của tôi. Ánh mắt kiêu ngạo kia của Quan Triều Viễn, vô cùng tự hào. Anh không đi, Tô Lam lại khó xử. Người đàn ông này lần nào cũng xé nát quần áo của cô theo thói quen, lần này cũng không ngoại lệ, trên người cô không mặc gì cả. Dậy kiểu gì giờ? Rời giường kiểu gì đây? Thấy Tô Lam cứ ôm chặt chăn mãi, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy buồn cười. Mỗi tấc da thịt trên người cô, tôi đều từng chạm vào, còn che gì nữa chứ? Hả? Tô Lam liền mặt đỏ tía tai, quay đầu sang một bên. Đã mấy giờ rồi anh còn chưa dậy? Anh không cần đi làm sao? Còn chưa đi? Đúng vậy, đã mấy giờ rồi mà cô còn chưa dậy. Quan Triều Viễn sán lại gần Tô Lam, duỗi tay ôm cô vào lòng. Có phải muốn võ về thêm chút nữa? Dù sao tối qua tôi cũng chưa tận hứng. Nói rồi, Quan Triều Viễn xốc chăn của Tô Lam lên, nằm lấy cánh tay cô. A, thấy Tô Lam kêu đau, Quan Triều Viễn liền dừng lại. Sao thế? Còn không phải tại anh. Quan Triều Viễn nhìn theo ánh mắt của Tô Lam, cánh tay cô xanh tím một mảng lớn. Có phải anh có xu hướng bạo lực không? Lần nào làm xong, trên người cô cũng xuất hiện nhiều chỗ xanh tím, mấy ngày sau mới có thể hết thâm. Quan Triều Viễn cũng không còn cách nào khác, sức của anh vốn khỏe hơn người thường rất nhiều, lúc hưng phấn, nào có để ý được những thứ này. Thuốc ở đâu? Trong ngăn kéo bên dưới tủ đầu giường. Quan Triều Viễn xuống giường, lấy thuốc trong ngăn kéo ra, dùng tăm bông nhúng vào nước thuốc, nhẹ nhàng bôi cho Tô Lam. Không lâu sau, một bộ đồ ngủ rơi thẳng lên đầu Tô Lam. Dậy. Lúc này Tô Lam mới thở phào một hơi. Đánh răng rửa mặt xong, Tô Lam xuống tầng. Trong phòng ăn, Tô Lam đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, nói đúng ra phải là bữa sáng muộn. Vì Quan Triều Viễn ở đây, Triệu Ni Ni trở nên cực kỳ ân cần, còn lấy bát đũa cho cô. Lúc dùng bữa, Triệu Ni Ni cũng cung kính đứng ở một bên. Tô Lam chỉ để ý ăn cơm, cô không có khẩu vị, ăn rất chậm. Quan Triều Viễn thấy vậy, gắp một cái đùi gà thả vào bát của cô, lại gắp ít thức ăn nữa, chất hết vào trong bát của cô. Chương 250. Chương 250. Cả người được có hai lạng thịt, còn dồn hết về phía sau. Ăn hết cho tôi. Thì. Triệu Ni Ni nhịn không được bật cười. Là người thì đều biết, nói vậy là có ý gì, không phải là nói Tô Lam không có ngực sao. Quan Triều Viễn liếc nhìn Triệu Ni Ni. Trước kia khi anh ăn cơm một mình, không cảm thấy người giúp việc ở bên cạnh trướng mát thế này. Cười cái gì? Ra ngoài. Triệu Ni Ni lập tức ra ngoài. Quá ngấy, Tô Lam đang định gấp đùi gà bỏ ra ngoài, đũa của Quan Triều Viễn liền kẹp lấy đũa của cô. Tối qua đồng ý về cái gì? Phải nghe lời. Tô Lam hung dữ trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn, cuối cùng cô cũng biết vì sao Quan Triều Viễn không ly hôn rồi. Nhất định là do anh biến thái thích ngược đãi người khác, giữ cô lại để giày vò cô. Nếu không nghe lời, cẩn thận tôi hử. Tôi ăn. Tô Lam cầm đùi gà lên, dùng sức cắn một miếng to. Quan Triều Viễn mặt mày rạng rỡ, xoa đầu cô, ngoan. Nói xong, lại múc canh cho Tô Lam. Sau bữa ăn, Tô Lam no căng như người có bầu, lâu rồi không ăn no như này. Chiều đến, Quan Triều Viễn lái xe đưa Tô Lam đến Diêm Thành. Tô Lam không muốn, nhưng không còn cách nào khác, đã đồng ý nghe lời anh, chỉ đành mặc cho anh đưa đi. Đến cổng Diêm Thành, vốn Tô Lam định tháo dây an toàn xuống xe, Quan Triều Viễn lại nắm lấy tay cô. Làm gì thế? Tô Lam muốn giằng tay ra, nhưng căn bản không đấu nổi với anh. Vì có thể sớm sinh con, có thể mấy hôm nữa tôi sẽ đến khách sạn tìm cô. Anh. Rõ ràng là muốn ngủ với cô, lại cứ nói là vì sinh con. Chẳng qua nói như vậy cũng không có gì sai, không ngủ với nhau, sao có thể có thai chứ? Vậy anh kín đáo một chút, đừng để người khác thấy. Tô Lam rụt tay lại, tôi phải đi đây, còn chưa buông ra. Quan Triều Viễn lại kéo tay Tô Lam đến trước mặt mình, nhẹ hôn lên, lúc này mới buông tay cô ra. Tô Lam nhanh chóng xuống xe, lau mu bàn tay. Cái tên đàn ông biến thái này. Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam vào trong, lúc này mới lái xe đến công ty. Mà Doãn Cẩn đã ở đó chờ anh, sáng nay chuyện anh gửi in nhắn giao cho anh ta đã làm xong. Chủ tịch, chuyện anh giao cho tôi đã làm xong, chỉ là... Chương 251. Chương 251. Quan Triều Viễn nhíu chặt mày. Nói. Đây là đơn thuốc tôi tìm được ở chỗ một bác sĩ đông y lớn tuổi, nghe nói tổ tiên vị bác sĩ này là ngự y, thời cổ đại, nếu hoàng đế không muốn phi tần nào mang thai, sẽ dùng đơn thuốc này, cực kỳ hiệu nghiệm, thế nhưng, trên thế giới này không có cách tránh thai 100%, hơn nữa. Đừng ấp á ấp đúng nữa. Đơn thuốc này quả thật ít gây hại cho phụ nữ hơn thuốc tránh thai, nhưng thuốc có 3 phần độc, bác sĩ đông y nói, nếu dùng trong thời gian dài, cũng có tổn hại đến sức khỏe phụ nữ, sẽ dẫn đến kinh nguyệt rối loạn, nếu nghiêm trọng, có thể sẽ. Doãn Cẩn cũng là nghe bác sĩ đông y già kia nói, bản thân anh ta cũng không hiểu quá rõ, chỉ có thể thuật lại lời vị bác sĩ kia thôi. Cậu có thể nói một mạch được không? Sự kiên nhẫn của Quan Triều Viễn đã đến cực hạn. Sẽ dẫn đến vô sinh, đương nhiên, bác sĩ đông y kia nói là dùng thuốc thường xuyên trong thời gian dài mới có khả năng này. Quan Triều Viễn cũng rất ngạc nhiên. Từ khi Mục Chỉ Huyên đến lần trước, nhắc anh nhớ phải dùng biện pháp tránh thai, anh đã tìm kiếm rất nhiều biện pháp tránh thai. Trước mắt, trên thế giới này không có biện pháp tránh thai 100%, cách có hiệu quả nhất chính là dùng bao cao su, nhưng anh đã đồng ý với Tô Lam sẽ không dùng biện pháp tránh thai. Về con cái, anh không có quá nhiều tình cảm, nếu anh là một con người bình thường, Tô Lam muốn có con, theo ý cô là được. Thế nhưng, anh là một thể kết hợp giữa ma cà rồng và con người, bản thân vốn đã là một bi kịch. Tuyệt đối anh không thể tạo ra thêm một bi kịch khác nữa. Thuốc này nhất định phải dùng. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là giảm cơ hội thân mật với Tô Lam, khiến số lần cô dùng thuốc ít đi. Cậu mang số thuốc này giao cho người giúp việc ở khu giải bảo, nói cho cô ta cách dùng, nhớ kỹ, phải dặn cô ta, nhất định không được nói cho bất kỳ ai, nhất là phu nhân. Vâng, tôi lập tức đi làm. Ngoài ra, cậu gửi bệnh án của Tô Kiêm Mặc cho các chuyên gia và bệnh viện hàng đầu trên khắp thế giới, hỏi xem có cách nào tốt không, cho dù là thuốc giúp kéo dài tuổi thọ cũng được. Nếu không thể cho cô một đứa con, vậy chỉ có thể dùng cách khác bù đắp cho cô. Nếu Tô Kiêm Mặc có thể sống tiếp, có lẽ sự trông mong về đứa nhỏ của Tô Lam sẽ giảm đi một chút. Hơn nữa, đến lúc đó, nói không chừng phong ấn của anh được giải, sẽ có thể cùng Tô Lam sinh con. Vâng, chủ tịch. Ra ngoài đi. Diêm Thành sau khi Tô Lam về đến khách sạn của đoàn phim, Mục Nhiễm Tranh liền tìm đến. Tối hôm đó, sau khi Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam đi, Mục Nhiễm Tranh sững sờ đến mức một tin nhắn cũng không dám gửi. Lam, cô và chú tôi sao rồi? Tô Lam lườm anh. Có phải anh gọi tôi là thím sẽ hợp lý hơn không? Chương 252. Biến, cô mau kể cho tôi, rốt cuộc thế nào rồi? Bảo anh gọi cô là thím. Đâm anh một nhát chết luôn cho xong. Còn có thể thế nào nữa? Hai người chúng tôi đi tới thỏa thuận, giờ tôi chỉ muốn có một đứa con. Cô thỏa hiệp rồi. Vốn Mục Nhiễm Tranh cho rằng, với tính cách của Tô Lam, cô sẽ đấu tranh tới cùng, không ngờ cô lại thỏa hiệp. Tô Lam trịnh trọng gật đầu với Mục Nhiễm Tranh. Cô cũng quá không có tiền đồ. Tinh thần dũng cảm đấu tranh với chủ nghĩa bá quyền của cô trước kia đâu rồi? Sao lại thỏa hiệp dễ dàng thế chứ? Mục Nhiễm Tranh nói xong, mới ý thức được, anh quên mất, Tô Lam đã không còn là Tô Lam lúc trước nữa. Tôi còn có thể làm gì chứ? Hai người chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, chuyện nên làm cũng làm rồi, anh bảo. Tôi phải làm sao chứ? Tình trạng hiện giờ của Kiêm Mặc, tôi nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sinh cho nó một đứa cháu, ngoài chú anh ra, anh bảo tôi đi đâu tìm tinh trùng chứ? Cô có thể tìm tôi. Anh vui lòng cống hiến sức lực, cực kỳ vui lòng. Hơn nữa, tinh trùng của anh cũng mang đến tốt, có được không? Nhưng lời này, anh cố sức nuốt xuống bụng. Vậy, nếu cô thật sự sinh con thì sao? Làm gì nữa? Hai mắt Tô Lam vô hồn, lắc đầu. Có khả năng sẽ ly hôn, cũng có khả năng sẽ cứ kéo dài mãi, cho tới ngày Kiêm Mặc. Chữ trước này, từ đầu đến cuối, Tô Lam đều không nói ra. Tô Lam ngước mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh. Hát thổ, anh có biết không? Giờ tôi cực kỳ mâu thuẫn. Tôi vừa hy vọng có thể nhanh chóng kết hôn, vừa hy vọng Kiêm Mặc có thể sống khỏe mạnh mãi, nhưng hai chuyện này lại mâu thuẫn với nhau. Nói rồi, Tô Lam thở dài một hơi. Mục Nhiễm Tranh thấy biểu cảm mất mát của Tô Lam, trong lòng cũng đang gào thét. Lam, chẳng phải tôi cũng rất mâu thuẫn sao? Tôi cũng hy vọng Kiêm Mặc sống khỏe mạnh, cũng hy vọng cô mau chóng ly hôn, nhưng Kiêm Mặc qua đời, cô mới có thể ly hôn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đến đâu hay đến đó. Tô Lam gật đầu. Một lúc sau, Mục Nhiễm Tranh vẫn hơi không yên tâm. Tôi nói này Lam, không phải cô cũng động lòng với chú tôi rồi chứ? Chương 253. Hả? Chú tôi giàu như thế, đẹp trai như thế, có phải cô? Mục Nhiễm Tranh đánh giá Tô Lam một lượt, ánh mắt suy xét, dường như muốn nhìn thấu Tô Lam. Anh thần kinh à? Tô Lam giơ tay đánh lên ngực Mục Nhiễm Tranh. Anh cũng rất giàu, cũng rất đẹp trai, tôi quen anh 4 năm rồi, tôi động lòng với anh chưa? Nghe thấy lời này, thật sự Mục Nhiễm Tranh không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Vui là vì cô không động lòng với chú anh. Buồn là vì cô cũng không động lòng với bản thân anh. Tô Lam nhìn anh, lấy một lọ thuốc từ trong túi của mình ra, ném vào trong tay Mục Nhiễm Tranh. Tối hôm trước đánh anh quá mạnh, thuốc này rất có hiệu quả. Mục Nhiễm Tranh liền mặt mày vui vẻ, cô vẫn đối xử tốt với mình. Nhưng, đừng hòng tôi xin lỗi anh, là anh có lỗi với tôi trước. Tôi nói cho anh biết, hát thổ, nếu anh dám bán đứng tôi lần nữa, tôi lập tức tuyệt giao với anh. Vâng vâng vâng, không dám nữa, không dám nữa, cái đó, thuốc này có phải cô nên thoa giúp tôi không? Phía sau lưng tôi không với tới, Mục Nhiễm Tranh liền bày ra ánh mắt đáng thương. Cút. Tìm anh Kiêm. Mục Nhiễm Tranh im tịt. Sau khi kết thúc giải kim điệp, người chiến thắng lớn nhất của giải kim điệp không khỏi là Tô Nhược Vân. Vai nữ phụ đầu tiên trong đời đã giúp cô ta đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, hơn nữa còn là vị hôn phu của mình đích thân trao giải. Các đầu báo sau hôm đó bị Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch bá chiếm suốt một tuần. Tô Nhược Vân được công nhận là nhân sinh doanh gia. Có người chồng tốt như vậy, còn có sự nghiệp và tương lai tốt nữa. Thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Mặc dù có rất nhiều điểm bùng nổ trong lễ trao giải kim điệp, nhưng ngoài sự quay lại của Mục Nhiễm Tranh khiến mọi người hơi chú ý một chút, những điểm khác đều không thể lấy đi chút nổi bật nào trên người đôi tình nhân Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch. Tô Lam đoán được những tin tức mấy ngày nay là gì, vì thế mấy hôm liền đều không đọc tin. Cùng lúc đó, Từ Tinh Như cũng mang đến một tin tốt cho Tô Lam. Nhân sinh doanh gia thường dùng để chỉ người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến những người khác phải ghen ghét, ghen tị. Mấy ngày trước, Từ Tinh Như đã giúp Tô Lam đăng ký làm người đại diện cho băng vệ sinh thời Quang thiếu nữ, hiện giờ đã có kết quả ban đầu. Tô Lam được chọn. Lúc đầu, Từ Tinh Như cũng muốn Tô Lam nhận vài hãm nhỏ, khiến mọi người quen mặt trước, cũng giúp Tô Lam kiếm chút tiền. Nhưng tiếp xúc dần dần, Từ Tinh Như lại thay đổi chiến lược. Muốn nhận, phải nhận hãng lớn. Cô cảm thấy, ánh hào quang của Tô Lam là vô hạn. Chương 254. Đừng thấy thời Quang thiếu nữ chỉ là một hãng băng vệ sinh, thế nhưng, nó chiếm 30% tỷ trọng thị trường, cũng coi như là nhãn hàng băng vệ sinh hàng đầu. Mặt hàng như băng vệ sinh nói thì không dễ nghe, thế nhưng, nhỏ thì mười mấy tuổi, lớn thì mấy chục tuổi. Tất cả phụ nữ đều cần nó. Đến khi quảng cáo này tung ra, độ nhận biết của người đại diện có thể tưởng tượng được. Từ Tinh Như nói với Tô Lam, chủ đề của vòng 2 chỉ có 2 chữ, thoải mái. Dạ, Tô Lam suy nghĩ cẩn thận trong mấy ngày này. Mấy ngày nay quay phim, Tô Lam luôn trăn trở vấn đề này. Vừa khéo, mấy ngày nay Tô Lam cũng đến ngay. Ban ngày còn đỡ, lúc quay phim, một khi nhập tâm liền quên mất, nhưng tối đến thật sự trần trọc khó ngủ được. Giật mình, Tô Lam bỗng ngồi dậy. Có rồi. Một tuần sau, Từ Tinh Như lái xe đến đón Tô Lam. Trên xe, Lam, đồ cô nhờ tôi đã mang theo rồi, chỉ là cô cần thứ này làm gì? Từ Tinh Như không hiểu. Mang rồi là được, đến lúc đó chị sẽ biết, chị Tinh Như. Từ Tinh Như cười, không thể nói trước với tôi sao? Tô Lam sán lại gần thai Từ Tinh Như, nói thầm. Từ Tinh Như gật đầu, đúng là khá ổn. Một lúc sau, dường như Tô Lam hơi căng thẳng. Chị Tinh Như, có phải Tô Nhược Vân cũng đăng ký tham gia đại diện nhãn hàng này không?
Đúng, cô ta cũng đăng ký, lúc trước cô ta đã có trong tay quảng cáo của bỡ lộ số lớp, đăng ký cái này cũng không trùng lặp, hơn nữa rất giống với hình tượng cá nhân của cô ta, lần này có vẻ nhất định phải giành được. Tô Lam thở dài một hơi. Cô càng không muốn thấy cô ta, lại càng phải đối mặt với cô ta, hơn nữa là đối mặt một cách trần trụi như thế này. Từ Tinh Như nhíu mày. Lam, cô và Tô Nhược Vân có phải cô có chuyện giấu tôi không? Á, Tô Lam biết rằng chuyện gì cũng không giấu được Từ Tinh Như, chỉ đành nói rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn cho cô ấy. Bao gồm, quan hệ của cô và Tô Nhược Vân, bao gồm chuyện tình tay ba giữa bản thân, Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch. Nghe những chuyện này, Từ Tinh Như cũng cực kỳ ngạc nhiên, dường như cô đã trải qua nhiều chuyện, cũng không cảm thấy gì nữa. Những chuyện này không thể coi thường, coi như không hề có chuyện gì, bao gồm chuyện cô và Tô Nhược Vân là chị em cùng cha khác mẹ, cũng không được nhắc với người ngoài, còn có quan hệ của cô và Mộ Dung Dịch nữa. Tô Lam gật đầu. Chương 255. Chương 255. Chị yên tâm đi, em đã sớm không muốn nhắc tới những chuyện này rồi. Có vài thứ, lúc khác tôi sẽ để cô chuẩn bị một chút, phòng lúc cần tới. Vâng. Trong lòng Tô Lam cũng hiểu rất rõ, giấy không gói được lửa, vì cô và Tô Nhược Vân đều gia nhập giới giải trí, chuyện cũ của ba người bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị bóc trần trước mắt mọi người. Từ Tinh Như chuẩn bị từ trước, cũng không phải không có lý. Chỉ là, Tô Lam thật sự không hy vọng ngày này sẽ tới. Trong khi hai người nói chuyện, xe đã đến nơi diễn ra vòng hai lần này tòa nhà Thời Quang. Nhãn hiệu Thời Quang thiếu nữ chịu sự quản lý của nhãn hàng Thời Quang, bọn họ dựa theo độ tuổi của phụ nữ mà chia thành hai dòng sản phẩm, Thời Quang thiếu nữ, Thời Quang thanh nhã. Người đại diện của Thời Quang thanh nhã luôn là nữ thần không tuổi Mạnh Tâm Nghiên. Chỉ có đại diện của dòng sản phẩm Thời Quang thiếu nữ thay đổi mãi. Nghe nói việc lựa chọn đại diện cho Thời Quang thiếu nữ năm nay cực kỳ khắc nghiệt, bất luận là người đại diện của lần nào cũng không so được với dòng sản phẩm Thời Quang thanh nhã mà Mạnh Tâm Nghiên đại diện, vì thế, năm nay cũng dốc vô liếng, mời đại diện hàng đầu trong nước Nghiêm Kha đến. Nghiêm Kha, biệt danh Nghiêm Khắc, ông có yêu cầu cực kỳ khắt khe với diễn viên, hơn nữa còn không cho chút mặt mũi nào. Bước vào tòa nhà Thời Quang, có nhân viên dẫn bọn họ vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, cũng chính là nơi diễn ra vòng 2. Ra khỏi thang máy, Tô Lam hỏi nhân viên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Thay quần áo xong, Tô Lam vào phòng nghỉ. Cơ bản tất cả các ngôi sao đều đã đến, hơn nữa còn có không ít khuôn mặt quen thuộc. Vì chủ đề thuyết minh lần này là thoải mái, tất cả các ngôi sao đều vắt óc nghĩ ra nhiều chiêu thức. Ca sĩ đang nổi Nhậm Phi Phi mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Trong định nghĩa của mọi người, thoải mái nhất không phải chính là mặc quần áo ở nhà sao? Còn có idol nữ đang nổi Tô Yên Vũ, vì ra mắt sớm, hiện giờ còn đang là sinh viên, cô ta mặc một bộ đồng phục, trang phục này rất phù hợp với định hướng của Thời Quang thiếu nữ. Trong tất cả mọi người, trang phục của Tô Nhược Vân là nổi bật nhất, cô ta trực tiếp mặc đồng phục của đội cổ động tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhược Vân, Tô Lam liền thất thần. Đồng phục của đội cổ động đương nhiên là áo hở eo kết hợp với chân váy ngắn hay quần đùi, bộ của Tô Nhược Vân phối xanh vàng, nếu đặt trên sân cổ động, chắc chắn cực kỳ hút mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhược Vân, sự tự tin của Từ Tinh Như giảm đi hơn nữa. Cô ta và Tô Lam không hổ là chị em, nghĩ cùng một hướng. Trang phục Tô Lam chọn cũng là đồng phục của đội cổ động. Thiếu nữ thoải mái. Một bộ đồng phục của đội cổ động hoàn toàn có thể giải thích được. Lam, lần này tranh đại diện nhãn hàng với cô, Tô Nhược Vân là người có hy vọng lớn nhất trong các ứng cử viên. Cô ta vừa đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất giải kim điệp, tin rằng bên phía thương hiệu cũng sẽ cân nhắc đến chuyện này. Vì thế, Tô Lam hiểu ý của Từ Tinh Như, chính là bảo cô đừng trông mong quá nhiều. Chương 256. Chương 256. Chị Tinh Như, em sẽ cố gắng. Từ Tinh Như gật đầu. Trường hợp thế này lại trùng ý tưởng. Quan trọng là Tô Nhược Vân đến trước, Tô Lam xuất hiện thế này trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ nói cô bắt trước. Nên làm thế nào đây? Không đợi cô bắt đầu, sợ là đã kết thúc rồi. Tô Lam thật sự không ngờ tới, vậy mà lại nghĩ cùng một hướng với Tô Nhược Vân. Chị Tinh Như, em cần xuống tầng một chuyến. Từ Tinh Như nhìn Tô Lam, rồi lại xem thời gian. Nhanh một chút. Tô Lam gật đầu, lập tức chạy như bay xuống tầng. Một mình Từ Tinh Như vào phòng nghỉ, tìm một ghế trống ngồi xuống. Những nghệ sĩ ngôi sao này, gần như Từ Tinh Như đều biết, còn thậm chí có vài người từng qua tay cô, Nhậm Phi Phi là một trong số đó. Gặp trong trường hợp thế này, đương nhiên không thể thiếu màn chào hỏi. Ôi, đây không phải là chị Tinh Như đại danh đỉnh đỉnh sao? Sao không thấy nghệ sĩ nhà chị thế? Nhậm Phi Phi đi tới. Khi xưa, khi Từ Tinh Như dẫn dắt Nhậm Phi Phi, cô ta thường xuyên bị máng. Ở phía sau, lát nữa sẽ tới Từ Tinh Như mặt không biểu cảm. Nghe nói giờ chị Tinh Như ở quốc tế Tinh Hoàng, nhưng em tôi nghe nói quốc tế Tinh Hoàng sắp phá sản rồi, chị Tinh Như. Còn không nhân cơ hội giờ chưa phá sản, mau chóng tìm công ty khác. Cần tôi làm mối giúp chị không? Tinh Như cười nhạt. Cảm ơn, không cần. Chị Tinh Như, nhất định đừng dồn mình vào ngõ cụt. Nghe nói ngôi sao chị dẫn dắt là một ngôi sao nhỏ. Không nổi tiếng, có kiếm đủ tiền tiêu không? Có muốn cân nhắc qua chỗ em không? Một tháng em trả cho chị 5.000 tệ, thế nào? Nhậm Phi Phi nói rồi che miệng cười. Từ Tinh Như vẫn mặt không biểu cảm như trước. 5.000 tệ. Đây rõ ràng là đang làm đục nhân cách của Từ Tinh Như. Ai không biết trước kia Từ Tinh Như là người quản lý hàng đầu. Thu nhập mỗi tháng có thể đạt tới 100.000. Hơn nữa, trong giới giải trí, nghệ sĩ không kiếm được tiền, người quản lý căn cản cũng không lấy được tiền gì. Hiện giờ trong tay Tô Lam không có đại ngôn nào, các xê phim cũng không cao, Từ Tinh Như kiếm tiền ở đâu chứ? Vì thế, Nhậm Phi Phi vừa nói, không ít người cười ồ lên. Chương 257. Tô Nhược Vân ngồi ở một bên, chỉ cười mà không nói gì. Vòng 2 bắt đầu, dựa theo kết quả bốc thăm trước đó, các ngôi sao bắt đầu lần lượt đi vào phòng thi. Thứ tự của Tô Lam nằm ở tốt sau, vì thế vẫn còn thời gian. Một lúc sau, chỉ thấy một người vô cùng lo lắng xông vào phòng nghỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Chỉ thấy Tô Lam lại mặc đồ diễn. Cảnh diễn hôm nay là cảnh Tô Lam trong quân doanh, đương nhiên trên người cô mặc áo giáp, thế nhưng, vì là phụ nữ, đương nhiên áo giáp trên người cũng mềm mại, không vừa dày vừa nặng như áo giáp của phái nam. Đây là nghệ sĩ của ai thế, vậy mà lại mặc đồ diễn chạy tới đây, thật sự là không tôn trọng thời quang thiếu nữ và đạo diễn nghiêm. Nhậm Phi Phi mở lời trước. Đúng vậy, ít nhất cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Tô Yên Vũ đùa theo. Tô Nhược Vân thấy dáng vẻ tinh thần sa sút của Tô Lam, thật sự trong lòng mừng đến phát điên. Mặc đồ diễn đến thi, không sợ bị đạo diễn nghiêm đuổi thẳng cổ sao? Cô ta cười lạnh. Tô Lam không hề để ý, mà ngồi xuống bên cạnh Từ Tinh Như. Khi thấy Tô Lam mặc đồ diễn, Từ Tinh Như cũng hơi ngây người, nhưng cũng không nói gì, dù sao hôm nay đã định trước Tô Nhược Vân sẽ thắng, Tô Lam có cố thế nào, sợ là cũng mất công. Mọi người thấy Tô Lam ngồi bên cạnh Từ Tinh Tỉnh, cũng đoán được cô là ai. Một ngôi sao nhỏ vô danh mà cũng dám đến tranh đại diện của thời quang thiếu nữ, thật là buồn cười. Đúng vậy, cũng không soi lại mình xem cái đức hạnh của cô thai. Tôi thấy, vẫn là Nhược Vân có cơ hội lớn nhất, thiếu nữ và thoải mái đều thể hiện được, không có bộ nào thích hợp hơn nữa. Đúng vậy, chiêu này của chị Nhược Vân thật sự lợi hại, chúng em thật sự tâm phục khẩu phục. Vài ngôi sao thấy mình không có phần thẳng, liền nhanh chóng định hót Tô Nhược Vân vài câu. Đặc biệt là nghệ sĩ của quốc tế Nghệ Tần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để định nọt bà chủ tương lai. Tô Lam ngồi ở một góc, không hé răng nửa lời. Điều này khiến Từ Tinh Như có chút ngạc nhiên. Tuổi con trẻ, đối mặt với những lời bêu rếu nhảm nhí như này vẫn trấn tĩnh như vậy, không đơn giản. Nghệ sĩ vào phòng thi lần lượt đi ra hết, có người thậm chí còn vừa khóc vừa đi ra, đạo diễn Nghiêm Kha trước giờ mắng người rất ghê gớm. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhậm Phi Phi và Tô Yên Vũ đi vào, cũng túi đầu tiêu nhịu đi ra. Số 15, cô Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân ngẩng cao đầu, lập tức sải bước, huyền chuyển đi vào. Cô ta trực tiếp nhảy một đoạn nhảy cổ động trong phòng. Nghiêm Kha gật đầu. Cảm giác thiếu nữ, có. Cảm giác thoải mái, có. Chương 258. Thế nhưng, ông ta vẫn cứ cảm thấy không quá hài lòng. Trợ lý ở hai bên Nghiêm Kha lần đầu thấy ông ta gật đầu, cũng thở phào một hơi, hai người trợ lý này đều bị quốc tế Nghệ Tân mua chuộc, đến lúc đó bọn họ sẽ cố hết sức nói giúp cho Tô Nhược Vân. Biểu diễn kết thúc, một trợ lý bên cạnh gật đầu với Tô Nhược Vân, tảng đá trong lòng cô ta cũng coi như hạ xuống. Ra khỏi phòng, biểu cảm trên mặt Tô Nhược Vân càng thêm kiêu ngạo. Có người lập tức đi tới. Nhược Vân, thế nào rồi? Thấy biểu cảm của cô, chắc là được rồi. Tô Nhược Vân mím môi cười, có lẽ thế, đạo diễn Nghiêm gật đầu, cũng không nói gì. Vậy không phải là được rồi sao? Lúc chúng tôi bước vào, đạo diễn Nghiêm cứ lắc đầu mãi. Trời ơi, thật sự là tốt quá. Nhược Vân, chúc mừng cô nha. Lời này, đương nhiên Tô Lam cũng nghe thấy. Từ Tinh Như mỉm cười với Tô Lam, không được thì coi như rèn luyện một lần. Tô Lam gật đầu. Số 16, cô Tô Lam. Tô Lam liền mặc đồ diễn đi vào trong phòng. Chúng ta xem trong vòng 3 giây cô ta có bị đuổi ra ngoài không? Tôi đoán 10 giây. Tôi đoán 1 phút. Vài nghệ sĩ vây lấy Tô Nhược Vân bật cười. Nhược Vân, nếu đã xác định là cô rồi, sao còn để Tô Lam đi vào chứ? Tô Nhược Vân cười khiêm tốn, tôi cũng không rõ, dù sao cô ta cũng đến rồi, cũng phải để cô ta hết hy vọng chứ. Đúng, để cô ta hết hy vọng ở đây luôn. Xem một diễn viên vô danh như cô ta còn dám đăng ký đại diện nhấn hiệu lớn nữa không. Tô Lam vừa vào phòng, Nghiêm Kha và hai trợ lý liền ngây người. Một trợ lý liền nhíu mày. Mặc đồ diễn còn dám đến đây. Quá không tôn trọng thời quang thiếu nữ. Đúng vậy, cũng không tôn trọng đạo diễn Nghiêm. Ra ngoài đi. Nghiêm Kha ho một tiếng, số 16, Tô Lam. Là tôi từng xem Yên Hồng Thiên Hạ mà cô diễn xuất cũng được, hôm nay cô mặc đồ diễn đến là vì không kịp giờ sao? Đương nhiên không phải, đây là do tôi đặc biệt chuẩn bị. Thử. Nghiêm Kha liền thấy có hứng thú, cô có biết chủ đề của chúng tôi lần này là gì không? Thoải mái. Nhưng tôi thấy bộ đồ diễn này của cô không thoải mái chút nào. Chương 259. Tô Lam mỉm cười. Đạo diễn Nghiêm, tôi có thể bắt đầu chưa? Được, bắt đầu. Tô Lam nhìn xung quanh, bên cạnh có một chiếc ghế, cô liền kê chiếc ghế lại, chẳng qua, cô không ngồi trên ghế, mà trực tiếp ngồi xuống đất, dựa vào trên ghế. Cô cứ dựa như vậy, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Không sai, cô nhắm mắt lại. Không có lời thoại, không có động tác gì, chỉ là nhắm mắt lại. Phần biểu diễn của cô dường như chính là ngủ. 30 giây trôi qua. 1 phút trôi qua. 2 phút trôi qua. Trên mặt Tô Lam là nụ cười mịn, không hề động đậy, dường như thật sự ngủ mất rồi. Thật quá đáng. Đến biểu diễn ngủ sao? Trợ lý lại bắt đầu. Đạo diễn, tôi cảm thấy cô ta căn bản đến để làm trò cười. Tôi đồng ý. Cô ta cố ý. Trong mắt Nghiêm Kha lại là thâm ý sâu xa. Đúng 3 phút, Tô Lam từ từ mở mắt ra. Biểu diễn của tôi kết thúc rồi. ngay khi trợ lý chuẩn bị mở lời, Nghiêm Kha liền nói trước. Cô có thể giải thích một chút không?
Tô Lam gật đầu.
Đương nhiên là có thể. Mỗi người đều có nghề nghiệp của mình, ví dụ như tôi là một diễn viên, tin rằng rất nhiều người đều có nỗi lo ngày ấy, thế nhưng, khi một người hoàn toàn nhập tâm vào công việc của mình, sẽ quên đi sự tồn tại của ngày ấy, mà vừa khéo vào ban đêm, khi đang nghỉ ngơi, khi chỉ có một mình, mới nhận ra sự tồn tại của nó. Trên mặt Tô Lam là nụ cười tự tin. Cô mặc áo giáp, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt không chút phấn son, mang theo vẻ thanh xuân phơi phới. Thiếu nữ phiên bản cổ trang, một chút cũng không quá lời. Giống như nghề của tôi, khi nghỉ ngơi, có khả năng không phải nằm trên giường, nếu lúc này mà đến ngày, vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Sự thoải mái mà tôi hiểu, là bất luận ở vào trường hợp nào, đang mặc trang phục ra sao, vào lúc tôi nghỉ ngơi, có thể khiến tôi bình yên say giấc. Cuối cùng trên mặt Nghiêm Kha cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, cô là người đầu tiên dùng cách này thể hiện sự thoải mái. Cách thể hiện sự thoải mái của những người khác quá phổ thông. Vươn vai, bước chân thanh nhã, những thứ này đều là những thứ mọi người bình thường đều có thể nghĩ tới.
Chương 260.
Đối với Nghiêm Kha, ngoài điệu nhảy cổ động của Tô Nhược Vân có chút sáng tạo, những thứ khác đều quá tầm thường. Trợ lý ở hai bên hơi sốt ruột. Đạo diễn Nghiêm, điệu nhảy cổ động của cô Tô Nhược Vân vừa rồi, tôi cảm thấy phù hợp hơn, ngài xem, nếu phụ nữ có thể không chút ảnh hưởng nào khi nhảy cổ động, đó mới là thoải mái thật sự.
Đúng vậy, biểu diễn nhảy cổ động rất khó, hơn nữa cô Tô Nhược Vân trẻ trung xinh đẹp, cũng rất phù hợp với nhãn hiệu thời quang thiếu nữ này.
Nghiêm Kha dùng lực đập bàn một cái. Nếu không có cô Tô Lam, có lẽ tôi cũng sẽ chọn cô Tô Nhược Vân. Thế nhưng, cô Tô Lam đã nói, mỗi người đều có nghề nghiệp của mình, khi nhập tâm vào công việc, phái nữ sẽ quên đi mình đang trong kỳ sinh lý, chỉ khi đi ngủ, khi ở một mình, sự thoải mái lúc này mới là sự thoải mái thật sự.
Thiếu nữ?
Cái gì là thiếu nữ? Ánh mắt nhất định phải trong sáng. Mặc dù cô Tô Nhược Vân nhìn bên ngoài rất thiếu nữ, nhưng ánh mắt của cô ta, quá phức tạp, không hề trong sáng.
Nghiêm Kha đập bàn, trừng mắt, trợ lý ở hai bên cũng không dám nói gì nữa.
Được rồi, khi mời tôi đến đây, lãnh đạo cấp cao của thời quang thiếu nữ đã nghi lễ một mình tôi quyết định, chuyện này tôi đã quyết rồi.
Từ Tinh Như đợi ở bên ngoài, Tô Nhược Vân cũng đang đợi, cô ta mong đợi khoảnh khắc đạo diễn Nghiêm Kha bước ra, tuyên bố cô ta là người đại diện, lúc đó, không biết Tô Lam thấy rồi sẽ cảm thấy thế nào.
Một lúc sau, cuối cùng Tô Lam cũng đi ra. Biểu cảm trên mặt nhìn không thấu, nói không rõ.
Chị Tinh Như, chúng ta đi thôi.
Ừ, nghe ý của Tô Lam, Từ Tinh Như cũng biết, có lẽ là xong chuyện rồi.
Miễn cho mọi người khó xử, rời đi sớm một chút thì tốt hơn.
Này, đừng đi vội thế, còn chưa biết là ai được mà, cứ đi như vậy sao?
Nhậm Phi Phi An nói quái gở.
Đúng vậy, chắc là bị đạo diễn Nghiêm mắng cho sấp mặt, vì thế mới chán trường rời đi chứ gì.
Tô Lam không thèm để ý, mà rời đi cùng Từ Tinh Như.
Đạo diễn Nghiêm Kha đi từ trong ra.
Một lát sau, có một lãnh đạo cấp cao của công ty cũng đi ra.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, buổi thử vai thứ hai đã kết thúc, mời mọi người quay về.
Tất cả các nghệ sĩ còn ở lại quay mặt nhìn nhau, còn chưa công bố kết quả, sao lại bảo mọi người về chứ?
Xin hỏi, không biết vị trí đại diện này chọn ai thế?
Vị lãnh đạo cấp cao này cười.
Đây là bí mật, đến lúc đó mọi người sẽ biết.
Để lại câu nói đầy ẩn ý rồi rời đi.
Ánh mắt mọi người đều dán lên người Tô Nhược Vân.
Nhược Vân, có phải cô không?
Vừa rồi cô vào liền trực tiếp ký hợp đồng rồi sao?
Chương 261.
Đúng đấy, Nhược Vân, ngoài cô ra cũng không còn ai nữa, vừa rồi đạo diễn Nghiêm nói với cô rồi sao?
Tô Nhược Vân cười gượng gạo.
Cô ta không ký hợp đồng ở bên trong, Nghiêm Kha cũng không trực tiếp nói với cô ta là cô ta được chọn.
Chỉ là hai người trợ lý gật đầu với cô ta, chắc là không có vấn đề gì.
Thế nhưng, theo lý mà nói nên công bố luôn tại đây chứ?
Cũng không có ai nói chi tiết với cô ta.
Nhược Vân, thật ngưỡng mộ cô quái.
Đám nghệ sĩ lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Tất cả đều nhận định là Tô Nhược Vân, cũng không thể là Tô Lam được.
Chắc là chính cô ta, có lẽ vài ngày nữa sẽ bàn bạc chuyện hợp đồng.
Nghĩ như, Tô Nhược Vân cũng không nghĩ nhiều nữa.
Về đến xe, Từ Tinh Như muốn an ủi Tô Lam vài câu.
Lam, sau này chúng ta cũng như vậy, không thể hát, bộ phim, mỗi đại diện đều có thể nhận được, từ mỗi lần thất bại, cô phải rút ra bài học, tổng kết kinh nghiệm.
Tô Lam cười với Từ Tinh Như.
Chị Tinh Như, em giành được rồi.
Cái gì?
Từ Tinh Như trợn to mắt không dám tin.
Em nói là em giành được rồi, đạo diễn Nghiêm nói, vài ngày nữa sẽ có người gọi điện bàn bạc hợp đồng với chị, thời gian quay quảng cáo cụ thể sẽ thông báo sau.
Thật sao?
Sao em lại lừa chị chứ?
Thế nhưng, nghe ý của bọn họ, giống như...
Vừa rồi lãnh đạo cấp cao bước vào nói là chọn em, cũng khá bất ngờ, bọn họ nói là muốn cho công chúng bất ngờ, vì thế mới không công bố là ai.
Từ Tinh Như gật đầu. Lần này Từ Tinh Như liền thay đổi cách nhìn về Tô Lam xem ra cô nhóc này có bản lĩnh.
Quay lại đoàn phim, Tô Lam bắt đầu khua chiêng gõ mõ quay phim như cũ. Cùng với sự đi sâu vào tình tiết bộ phim, vai diễn Hạ Phi Tuyết của Tô Lam không ngừng khiến đạo diễn và biên kịch ngạc nhiên, đạo diễn và biên kịch cũng quyết định muốn thêm đất diễn cho Tô Lam, kịch bản cũng cần thay đổi một chút.
Vì thế, Tô Lam có thể nghỉ ngơi vài ngày.
Vừa khéo Tô Kiêm Mặc cũng đi du lịch về, Quan Triều Viễn đích thân đón cậu đến biệt thự khu Giải Bảo. Chỉ là, Tô Kiêm Mặc sống ở khu Giải Bảo, khiến Quan Triều Viễn thật sự không quen, vì không để Tô Kiêm Mặc nghi ngờ, bắt buộc cứ vài ba bữa anh phải về nhà.
Dù sao anh và Tô Lam ân ái như thế, không ở cùng nhau, lẽ nào không kỳ lạ sao? Vì thế, quan Triều Viễn lại điều hai người giúp việc đến phục vụ. Dưới ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ của Mục Nhiễm Tranh, Tô Lam chuẩn bị rời Diêm Thành về nhà. "Lam, sao cô sướng thế? Lại được nghỉ rồi. Không giống tôi, thật đáng thương." Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Chương 262. "Hát thổ, quay phim tử tế, chờ tôi quay lại sẽ mang đồ ăn ngon cho anh." "Thật sao?" Mục Nhiễm Tranh liền trở nên phân chấn. "Lừa anh thì là chó." "Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc khác tôi viết thực đơn cho cô. Đi quay phim đây." Mục Nhiễm Tranh chớp mắt liền biến mất. Tô Lam thật sự cả lời, đúng là được voi đòi tiên. "Còn viết thực đơn nữa." Tô Lam đi thẳng khỏi Diêm Thành, khi đi được nửa đường, bỗng cảm thấy hình như trong bụi cây có tiếng động kỳ lạ. Cô đi về phía phát ra âm thanh. Bụi cây cứ lay động mãi. Xào xạc. Tô Lam nhìn theo hướng đó, cẩn thận vạch bụi cây ra, đống một cái đầu nhỏ thò ra. Một chú chó hoang. Trong mắt chú chó hoang tràn đầy sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy, lông toàn thân bẩn thỉu. Tô Lam cúi người xuống, giơ tay ra, chú chó hoang liền lùi về sau. Tô Lam nghĩ một lát, lấy một miếng bánh quy từ trong túi của mình ra, đặt trong lòng bàn tay, đưa về phía nó. Lúc đầu chú chó hoang hơi cảnh giác, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lam. Có lẽ là không chịu được mê hoặc của đồ ăn, nó lại gần, ăn miếng bánh quy trong tay Tô Lam. Tô Lam thuận thế vuốt lông nó. Nhìn vẻ bên ngoài của chú chó này, không giống như giống chó địa phương, chắc là có người bỏ rơi nó. Trước kia cô từng nghe nói, một vài diễn viên ở đây thỉnh thoảng sẽ nuôi chó, lúc rảnh rỗi sẽ đùa giỡn một lúc, nhưng đến khi rời đoàn phim là tặng chó cho người khác, hoặc là trực tiếp vứt đi. "Chị đưa em về nhà được không?" Tô Lam ôm chú chó hoang vào lòng, vì xe buýt không cho phép mang chó lên, cô chỉ đành bắt taxi. Về đến khu giải bảo, vừa vào cửa, Tô Lam liền nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ. Một dì khoảng 40 tuổi, mặt mũi hiền lành, còn một người tầm tuổi Triệu Ninh Nghi, nhìn có vẻ là một cô bé cực kỳ lanh lợi. Người dì này trước giờ chưa từng thấy Tô Lam, căn nhà này trước giờ cũng chưa từng có người phụ nữ nào đến. Có thể cầm chìa khóa mở cửa, vậy chắc chắn là nữ chủ nhân của căn nhà này. "Phu nhân về rồi." Đống nghe thấy có người gọi mình là phu nhân, Tô Lam cảm thấy rất kỳ cục. "Đừng gọi tôi là phu nhân, gọi Lam là được, em trai tôi đâu? Hôm nay cậu Tô ra ngoài chơi với bạn, không về ăn tối." Nghe cách gọi cậu Tô này, Tô Lam hơi ngẩn ngơ. Chương 263. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 263. Nhà họ Tô cũng coi như gia tộc lớn, lúc còn nhỏ, người giúp việc trong nhà chỉ gọi Tô Nhược Diệu là cậu Tô, trước giờ chưa từng gọi Tô Kiêm Mặc là cậu Tô. "Ừ, tôi biết rồi, mọi người đi làm việc đi." Tô Lam ôm chú chó hoang lên tầng, đưa thẳng vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho nó. Không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, chú chó hoang bẩn thỉu lại trở thành một chú chí hù ạ hù cả người trắng như tuyết. Đôi mắt to cực kỳ lanh lợi, hai chiếc thai dựng thẳng, cực kỳ hưng phấn. Sau khi tắm xong, chú ta cực kỳ hưng phấn, hăng hái nhảy nhót trên mặt đất. "Được rồi, em ra ngoài chơi đi, chị phải tắm đã." Tô Lam mở cửa ra, chú nhóc liền xông ra ngoài. Cô lắc đầu, thật sự là một chú nhóc hoạt bát. Đóng cửa lại, Tô Lam liền đi tắm. Quan Triều Viễn biết Tô Lam nghỉ phép về nhà, vừa làm xong công việc liền lái xe phi thẳng về nhà. Chớp mắt, đã non nửa tháng chưa gặp nhau. Nhớ chết mất. Quan Triều Viễn vội vã mở cửa, vừa vào cửa, chân bước lên mặt đất. Đống có cảm giác không lành. Dính dính. Đồng thời, anh ngửi thấy mùi thối. Túi đầu nhìn. Quả nhiên là cứt chó. "Là ai?" "Xem ảnh một." "Bé con, em chịu thiệt thòi ở đây một chút nha, chờ chị bàn bạc với tên biến thái kia xong rồi đến đón em, ngoan nha." Nói xong, Tô Lam liền xuống tầng. Vì bữa tối đã làm xong, Tô Lam cũng đã đói, liền bắt đầu dùng nữa. Chương 264. Mãi cho tới khi cô ăn xong, cũng không thấy Quan Triều Viễn đi xuống. Lại qua nửa tiếng nữa, vị kia cuối cùng cũng từ từ đi xuống, trong tay còn ôm bộ quần áo vừa rồi. "Đã giặt bao nhiêu lần rồi đây? Đến mức đó sao? Vứt bộ quần áo này đi cho tôi." Quan Triều Viễn trực tiếp vứt bộ quần áo cho người giúp việc liền cảm bộ quần áo vứt vào thùng rác bên ngoài. Tô Lam lắc đầu. "Có tiền, quả nhiên tùy hứng." Ánh mắt của Quan Triều Viễn dính chặt lên người Tô Lam. "Ăn cơm." "À, tôi ăn rồi, anh đi ăn đi." "Vì sao cô không đợi tôi?" "Anh rất không thoải mái." Giờ Tô Lam không muốn trêu chọc Quan Triều Viễn, dù sao cô còn muốn giữ chú chó kia lại, đây lại là địa bàn của Quan Triều Viễn. "Con chó kia đâu?" "Trong gác xếp, anh ăn cơm trước đi, chờ anh ăn xong, chúng ta nói chuyện tử tế." "Không được, không giải quyết nó, tôi không ăn được cơm." Quan Triều Viễn xoay người, đi lên tầng. Tô Lam liền đi theo phía sau anh. "Này này này, có gì từ từ rồi nói." Khi Quan Triều Viễn đi tới tầng 3, cuối cùng Tô Lam cũng chạy được tới trước mặt Quan Triều Viễn, giang hai tay chắn trước mặt anh. "Chúng ta có thể bàn bạc chút không?" "Không thể." Quan Triều Viễn tiến lên hai bước, Tô Lam lập tức ôm lấy anh. "Không thể bàn bạc chút sao?" Chiếc ôm đột nhiên xuất hiện khiến sự tức giận của Quan Triều Viễn tan biến trong chớp mắt. "Muốn bàn bạc?" "Được, đến thư phòng." Tô Lam liền buông tay, Quan Triều Viễn đi về phía thư phòng, trên mặt mang theo nụ cười gian xảo. Tô Lam đi theo phía sau, hoàn toàn không thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Đến thư phòng, Tô Lam vẫn còn cẩn thận, không khóa cửa thư phòng. Nhỡ tên đàn ông này muốn đánh cô còn dễ chạy. "Cô muốn bạc thế nào, hả?" Trong mắt Quan Triều Viễn là lửa dục vọng tràn đầy, không bút nào tả xiết. Nguyên gốc là vận cất chó, vận cước chó giống như, không biết vận may ở đâu rớt xuống, cũng có thể hiểu là trong lúc xui xẻo có được chút may mắn.
Chương 265.
Tôi muốn giữ chú chó lại. Từ khi biết được thân phận của quan triều viễn, Tô Lam hôn em thấy HN đàn ông NNO không phải Nguyệt nhắn tin với cô qua hệ trạng, cũng không phải A Khanh cười đùa cợt nhà kia. Cứ cảm thấy anh giống như một người khác mà cô không hề quen biết. Cứ khiến Tô Lam phải hơi thận trọng.
Tôi không đồng ý.
Anh. Không đồng ý còn chạy đến thư phòng bàn bạc cái quái gì chứ? Nếu cô cầu xin tôi, có phải nên có thái độ của người đang cầu xin không, hả?
Quan triều viễn hất cằm lên.
Vậy anh muốn tôi có thái độ gì?
Vốn quan triều viễn đang dựa lên bàn làm việc, Tô Lam lại đứng ở gần cửa.
Ít nhất cũng lại gần tôi chút.
Tô Lam tiến lên vài bước.
Quan triều viễn hử lạnh một tiếng.
Xem ra cô không có thành ý, vậy hôm nay không cần bàn nữa.
Đừng.
Tô Lam nhanh chóng tiến lên vài bước, đứng cách quan triều viễn chỉ một bước chân.
Quan triều viễn duỗi tay kéo một cái, ôm lấy eo Tô Lam, trực tiếp kéo cô vào lòng mình.
Như này mới đủ gần.
Tô Lam vùng vẫy một lúc, không thoát ra được.
Anh buông ra.
Như này sao mà nói chuyện được.
Tôi thích nói chuyện thế này.
Thấy nụ cười đùa giỡn với đời trên mặt quan triều viễn, trong lòng Tô Lam sụp đổ.
Cái tên lưu manh này.
Rốt cuộc làm thế nào anh mới chịu cho tôi nuôi chú chó kia?
Tô Lam không dám nhìn thẳng vào mắt quan triều viễn.
Đôi mắt kia thật sự quá quyến rũ, lại thêm nụ cười tà mị kia của anh nữa.
Quả thật là tên yêu nghiệt.
Khiến tôi vui, tôi sẽ cho cô nuôi.
Vậy,
làm thế nào anh mới vui?
Quan triều viễn ôm Tô Lam, thuận thế xoay người lại, đẩy người Tô Lam lên, Tô Lam liền nằm thẳng lên bàn làm việc.
Và quan triều viễn thuận thế hạ người xuống.
Hình như chúng ta chưa từng thử làm ở trên bàn, khỏe môi anh vẽ lên một đường cong tà mị.
Quan triều vĩ nỉ cái tên biến thái nhà anh Tô Lam ra sức vùng đây, nhưng không thể lay động quan triều viễn chút nào.
Tôi biến thái, cô phải biến thái cùng tôi, ai bảo cô là vợ tôi chứ, hả?
Anh buông tôi ra.
Một tay của quan triều viễn duỗi về phía sau lưng Tô Lam, nắm lấy dây áo lót của cô.
Chương 266.
Thế nhưng, anh ngây người, không biết cởi thế nào.
Dứt khoát, dùng sức xé ra.
Cách một tiếng.
Dây bị đứt bật ngược lại lưng Tô Lam, chuyển đến tiếng kêu thảm thiết.
Cái tên biến thái nhà anh.
Mau buông tôi ra.
Ngay khi hai người đang giằng co, đông giọng nói của Tô Kiêm mặc vọng vào từ bên ngoài.
Chị về rồi sao?
Chị đang ở đâu thế?
Chắc là đã lâu không gặp chị, Tô Kiêm mặc cũng khá hưng phấn.
Mắt Tô Lam liền trợn to, nếu dáng vẻ này của cô và quan triều viễn bị Tô Kiêm mặc nhìn thấy.
Cô vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài cửa.
Gây rồi.
Cô không khóa cửa.
Thật là tự đào hố chôn mình.
Dường như quan triều viễn cũng đoán ra được ý nghĩ của Tô Lam.
Ồ, thì ra chưa khóa cửa à? Rất tốt, lát nữa để em trai cô vào, vừa đẹp nhìn thấy một màn hỏa sắc sinh hương.
Anh,
quan triều viễn, anh đừng có quá đáng.
Quan triều viễn hắng giọng, hét vọng ra ngoài, trong thư phòng.
Đôi mắt của Tô Lam càng trợn to hơn.
Quan triều viễn rốt cuộc anh muốn thế nào?
Chẳng muốn thế nào cả, đêm nay cô phải chủ động lấy lòng tôi trên giường, khiến tôi hài lòng, tôi sẽ cho cô nuôi chó.
Anh nằm mơ đi.
Muốn cô lấy lòng anh, da mặt cô mỏng như thế, sao có thể làm ra loại chuyện này?
Quan triều viễn bĩu môi.
Vậy không cần bàn bạc nữa, tôi nghe tiếng bước chân, em cô sắp lên đến nơi rồi, hai người chúng ta có cần đổi tư thế không?
Anh.
Tô Lam nín thở, tiếng bước chân của Tô Kiêm mặc
ngày càng gần.
Mau quyết định đi, bằng không, tôi sẽ muốn cô ở đây.
Bàn tay của quan triều viễn trượt xuống thắt lưng của Tô Lam.
Nếu không có gì bất ngờ, anh hơi dùng sức một chút, kết cục của chiếc thắt lưng này cũng sẽ giống với áo lót, chớp mắt liền đứng ngay.
3.
Quan triều viễn bắt đầu đếm ngược.
Tiếng bước chân cũng ngày càng gần.
Tô Lam nhìn khuôn mặt như ác ma của quan triều viễn, đông hoang mang.
Chương 267.
Người đàn ông này không phải người bình thường, chuyện gì anh cũng làm ra được.
Nếu không đồng ý với anh, vậy chắc chắn.
2.
Mồ hôi của Tô Lam chảy xuống, hai người một trên một dưới, duy trì tư thế như vậy.
Tôi đồng ý.
Ngay khi quan triều viễn đếm đến 1, Tô Lam liền đồng ý.
Cô đau khổ nhắm mắt lại.
Quan triều viễn nhếch môi cười.
Xin lỗi, tôi đã đếm đến 1 rồi, lời vừa rồi đã không được tính nữa.
Anh.
Rõ ràng chúng ta nói cùng lúc.
Vậy sao?
Tôi không nghe thấy.
Anh chơi xấu.
Quả thật Tô Lam bị tên đàn ông này chọc tức hộc máu.
Chưa từng thấy ai trêu chọc người khác như vậy.
Đây là địa bàn của tôi, đương nhiên tôi nói mới tính, hơn nữa đồng ý với tôi, nghe lời, tôi nói muộn rồi thì là muộn rồi.
Quan triều viễn vỗ mặt Tô Lam.
Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?
Khuôn mặt của Tô Lam nhịn đến đỏ bừng, thấy Tô Mặc Kiêm sắp đi vào rồi.
Không chỉ tối nay phải lấy lòng tôi, sau này, mỗi tối, tôi hy vọng cô có thể lấy lòng tôi, phục vụ tôi tử tế.
Ngày càng tệ hơn.
Ai cũng không phục, chỉ phục vị trước mặt này.
Quan triều viễn, anh đừng có vô sỉ quá.
Vẫn ổn quan triều viễn khẽ cười.
Bất luận Tô Lam nói gì, dường như đều không thể khiến anh tức giận.
Được, tôi đồng ý với anh.
Tô Lam xoay đầu sang một bên.
Ngoan.
Đương nhiên anh sẽ không dùng tư thế này mà đón Tô Kiêm Mặc, mặc dù anh cảm thấy như này quá kích thích, nhưng cũng không cần thật sự diễn một màn AV cho người khác xem.
Anh cũng không phải diễn viên nam phim đen.
Vợ anh cũng không phải diễn viên nữ phim đen.
Mau kéo tôi dậy, Kiêm Mặc sắp vào rồi.
Đợi chút nữa, tôi thích tư thế này.
Thích cái đầu anh ý, eo của tôi gấp gãy rồi.
Khuôn mặt Tô Lam lộ ra vẻ đau đớn.
Quan triều viễn nhíu mày.
Ở bên ngoài, Tô Kiêm Mặc đã lên đến tầng 3,
đang đi về phía thư phòng. Trên mặt cậu vẫn mang nụ cười ngây thơ như trước, vì đi du lịch, đã lâu rồi cậu chưa gặp chị của mình, ngược lại gần đây ở với anh rể khá ổn. Biết Tô Lam về nhà, Tô Kiêm Mặc vô cùng hưng phấn. Chương 268. Chương 268. Thấy cửa thư phòng khép hở, Tô Kiêm Mặc cười. "Chị, anh rể, em vào nha." Nói rồi, Tô Kiêm Mặc trực tiếp đẩy cửa đi vào. Quan Triều Viễn cũng không ngờ Tô Kiêm Mặc lại đi nhanh như vậy. Anh còn muốn đùa Tô Lam một lúc nữa. Kết quả tên nhóc này chuẩn bị đẩy cửa ra. Tô Lam đau khổ nhắm mắt lại, gay go. "Xong rồi, em cô còn là đứa nhỏ đấy." Hoạt sắc sinh hương, hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ. Tô Kiêm Mặc đẩy cửa đi vào. Thấy hai người trước mặt, trước tiên là ngây người. Sau đó, cậu quay đầu đi. "Chị, anh rể." Chỉ thấy hai người đã sóng vai đứng bên cạnh bàn làm việc, một tay Quan Triều Viễn ôm lấy Tô Lam. Trên thực tế, là một tay anh đặt ở phía sau Tô Lam, giữ lấy dây áo lót đã đứt của cô. Bằng không, áo lót này sợ là. Trong mắt Tô Kiêm Mặc, Quan Triều Viễn đang ôm Tô Lam, dáng vẻ rất thân mật. Hai người thật thân ái nha. Ha ha, cũng thật thân ái, chỉ thiếu điều rút vũ khí đánh nhau nữa thôi. Tô Lam cười mỉm ai. "Đúng vậy, anh rể em rất yêu chị khi nói lời này." Thậm chí Tô Lam còn nghiến răng nghiến lợi. "Khó trách nha, chị quay về còn không biết đường tìm em, sao có thể chứ?" Tô Lam đang chuẩn bị cử động, phát hiện bản thân không thể động đậy, Quan Triều Viễn còn tóm áo lót của cô. Chỉ là, vừa rồi tốc độ của Quan Triều Viễn quả thật nhanh đến mức đáng kinh ngạc, cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã đứng thẳng rồi. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. "Kiêm Mặc, chị mang về một con chỉ hủ a hủ để ở trên gác xếp." "Thật sao?" Mắt Tô Kiêm Mặc liền sáng lên, "Vậy em đi xem." Nói rồi, Tô Kiêm Mặc nhanh chóng ra ngoài. "Em chạy chậm chút." "Đừng nội." Coi như cũng đẩy Tô Kiêm Mặc đi chỗ khác rồi, Tô Lam thở phào một hơi. "Còn không buông ra." Tô Lam hung dữ trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn. Hai tay Quan Triều Viễn vừa buông ra, dây áo có giãn lập tức bản ngược vào lưng Tô Lam. "Anh làm gì thế?" "Là cô bảo tôi buông ra, còn trách tôi." Quả thật Tô Lam bị tức đến nổ phổi. Chương 269. Chương 269. Cô liền nắm lấy áo lót của mình, "Còn anh ý, đừng quên ước hẹn tối nay của hai chúng ta nha." Quan Triều Viễn chớp mắt hư hỏng. Tô Lam cắn chặt răng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô phải về thay áo lót trước mới được. Trong nhà có một con chỉ hủ a hủ, khiến Tô Kiêm Mặc vui chết đi được. Tô Lam thay xong quần áo rồi lên tầng, thấy Tô Kiêm Mặc đang đút xúc xích cho chỉ hủ a hủ. Mắt cô không khỏi ướt nước. Quan Triều Viễn không biết xuất hiện ở phía sau cô từ lúc nào. Có gì vui chứ? Còn vui hơn sư tử, hổ, sói sao? Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn như đang nhìn quái vật. Kiêm Mặc rất thích chó, khi còn nhỏ từng nuôi một con chó cỏ, sau bị Tô Nhược Diệu ép uống rượu tới chết, nó đau lòng rất lâu, rất lâu. Có một lần tôi nhặt về một con chó cỏ tặng cho nó. Kết quả nó trực tiếp mang đi tặng, nó nói, chỉ cần chúng tôi còn ở nhà một ngày, nó sẽ không nuôi chó nữa, vì có nuôi, cũng sẽ bị người nào đó hại chết. Sau này, họ bị đuổi khỏi nhà, Tô Lam cũng từng nghĩ muốn nuôi chó, nhưng cô sống ở khu giải bão bên này, Tô Kiêm Mặc lại sống trong trường, quả thật không có ai trông, nghĩ rồi lại thôi. Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng hiểu, vì sao rõ ràng biết anh không có lòng tốt, cô vẫn muốn bàn bạc chuyện nuôi chó với anh. Chị, chú chó này có tên không? Tô Kiêm Mặc ngẩng đầu hỏi. Chưa có, em đặt tên cho nó đi. Nó là một con chó cái. Lại là chỉ hủ a hủ, gọi nó là Cắt Tường Phèn. Thế Quan Triều Viễn lẩm bẩm một câu. Tô Lam liền giẫm lên chân anh một cái. Vậy gọi Cắt Tường đi, em thích là được. Nói xong, Tô Lam trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn rồi rời đi. Thế nhưng, cái gì đến thì vẫn đến. Điều kiện vô sỉ mà Tô Lam đồng ý với Quan Triều Viễn, tối nay nhất định cô phải chủ động lấy lòng anh, hơn nữa còn phải phục vụ anh từ tết ngồi trên giường. Tô Lam bắt đầu căng thẳng. Thường ngày hai người làm chuyện này đều là do Quan Triều Viễn chủ động, một người phụ nữ như cô, da mặt còn mỏng, đừng nói là chủ động. Thường ngày khi Quan Triều Viễn chủ động, cô đã cực kỳ xấu hổ, đến kêu cũng không dám kêu thành tiếng. Tô Lam cứ rung chân, xoa tay mãi, như sắp gặp đại quân của địch. Đóng cửa mở ra. Tô Lam run bắn người, nhìn Quan Triều Viễn đi vào. Quan Triều Viễn trực tiếp khóa cửa lại. Nụ cười trên mặt vô cùng sáng láng. Có phải có thể bắt đầu rồi không? Tô Lam liền bật lên như lò xo. Tôi đi tắm trước. Không phải cô đã tắm rồi sao? Lúc này Tô Lam mới nhớ ra, vừa về nhà cô đã tắm rồi. Vậy, anh đi tắm trước đi. Chương 270. Chương 270. Quan Triều Viễn miết khỏe miệng cười, tôi vừa về đã đi tắm rồi. Tô Lam đau khổ nhắm mắt lại, xem ra không trốn được. Tôi không biết. Không sao, tôi dạy cô. Quan Triều Viễn ngoắc tay về phía Tô Lam, lại đây. Tô Lam chỉ đành đánh liều đi tới, mặc dù số lần hai người làm tình cũng không ít, thế nhưng cô vẫn căng thẳng. Đi tới đứng trước mặt Quan Triều Viễn. Cởi đồ của tôi trước. Tô Lam nghĩ, vẫn nên cởi từng cúc áo của Quan Triều Viễn, nhưng vị này đúng thật là ông lớn. Khi cởi đồ, vậy mà không hề động đậy, hoàn toàn để cô cứng rắn lột đồ xuống. Bên dưới không cởi sao? Tô Lam hít hơi khí lạnh, túi đầu nhìn nửa người dưới của Quan Triều Viễn, lập tức quay đầu đi, mặt đỏ tiền hai. Tự anh cởi có được không? Hả? Nói lại lần nữa xem, Quan Triều Viễn đúng là ông lớn mà. Trong lòng Tô Lam mắng Quan Triều Viễn từ đầu đến chân một lượt, cởi thắt lưng của anh ra, kéo quần anh xuống. Còn nữa, còn sót lại chiếc quần lót. Tay của Tô Lam vừa chạm vào eo của Quan Triều Viễn. Cởi của cô đi. Tô Lam như chút được gánh nặng, quay người lại cởi đồ của mình. Một chiếc, lại một chiếc.
Động tác của cô thật sự chậm như cảnh quay chậm phim điện ảnh. Quan Triều Viễn đi tới, dùng tay xé ra, xoạt một tiếng. Anh lại xé đồ của tôi. Anh có biết anh xé hỏng bao nhiêu quần áo của tôi rồi không? Anh đền cho tôi. Vốn cô đã nghèo, tiền tiêu vào quần áo trong khoảng thời gian này đã vượt kế hoạch cực kỳ nhiều. Quan Triều Viễn thuận thế ôm lấy Tô Lam từ phía sau, mua đồ mới cho cô. Ngày hôm sau Quan Triều Viễn nửa nằm nửa ngồi trên giường, lộ ra nửa thân trên trần trụi, cơ bắp vẫn săn chắc như cũ, nhìn người nào đó đang ngủ rất say bên cạnh, khóe miệng không khỏi vẽ lên nụ cười sảng lạ. Đêm qua, có thể gọi là hoàn mỹ. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô nhóc ngại ngùng, nhưng chính dáng vẻ ngại ngùng đó thật sự khiến đàn ông muốn ngừng mà không ngừng được. Đêm qua, anh hết sức thỏa mãn. Anh cúi người xuống, khẽ xoa đầu Tô Lam âm ừ một tiếng, xoay người lại, duỗi tay ôm lấy cánh tay anh. Chương 271. Chương 271. Quan Triều Viễn cười, chỉ đành nằm trở lại, mặc cho cô ôm lấy cánh tay mình. Anh duỗi tay véo má cô, lại véo mũi cô, rồi véo cằm cô. Tô Lam, dậy thôi. Thấy cô không hề phản ứng lại, Quan Triều Viễn sán đến gần thái cô, khẽ thổi một hơi. Hai của người phụ nữ này cực kỳ mẫn cảm. Tô Lam lập tức rụt cổ lại, tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Quan Triều Viễn phóng to trước mắt. A, dậy thôi, đưa cô đến chỗ này hay cực. Tô Lam phản ứng lại, lập tức mặt đỏ tiến hai, kéo chăn che kín đầu. Thật mất mặt. Tối qua, hai người họ quả thật là xấu hổ chết mất. Cái tên đàn ông tối này. Quan Triều Viễn kéo chăn, lộ ra đầu của Tô Lam. Cô còn chưa mặc đồ, nếu cô còn không dậy, tôi sẽ dậy. Dậy ngay đây. Tô Lam lập tức đầu hàng, cô không muốn chơi với lửa. Dẫn lửa thiêu thân. Ngoan. Tô Lam quay đầu sang một bên, đến hai thai cũng đỏ bừng. Tối qua miễn cưỡng coi như là chuẩn, sau này còn cần cố gắng hơn. Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam rất thân mật, rồi vén chăn xuống giường. Cố gắng cái đầu anh ý. Tô Lam lẩm bẩm một câu. Chỉ là, đống Tô Lam cảm thấy sự thay đổi trên cơ thể mình. Dường như không đau như trước nữa. Tối qua, dường như Quan Triều Viễn cố ý kiềm chế bản thân, cô không đau đến chết đi sống lại như trước, hơn nữa, hình như trên người cũng không bị xanh tím. Anh biết dịu dàng rồi sao? Tô Lam rời giường, dọn dẹp xong xuôi, phát hiện Tô Kiêm Mặc không còn ở nhà. Người giúp việc nói, mới sáng sớm Tô Kiêm Mặc đã rời nhà, nói là ở trường có việc. Tô Lam nghĩ cũng phải, cậu thi đại học xong, điền nguyện vọng, lấy bằng tốt nghiệp gì đó, có lẽ còn rất nhiều việc cần làm, liền không để ý đến nữa. Ăn sáng xong, Tô Lam cảm thấy không có gì, lại thấy Quan Triều Viễn thay một bộ đồ thoải mái đi ra từ phòng ngủ. Sáng nay, rõ ràng anh chỉ mặc bộ đồ ở nhà màu trắng pha sáng khói. Bộ đồ này trắng tinh, mặc trên người Quan Triều Viễn, mài mòn bất lệ khí trên người anh, càng tôn lên vẻ đẹp trai rắn giỏi, giống như một thiếu niên xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh. Hơn nữa, làn da của anh lại cực kỳ đẹp, quả thật không giống nam giới. Trai bao. Tô Lam lập tức thu lại ánh mắt. Chương 272. Chương 272. Cô còn ngồi ngốc ở đấy làm gì? Còn không mau đi thay đồ. Quan Triều Viễn đi xuống tầng. Đi đâu? Không phải sáng nay tôi bảo đưa cô đến chỗ này hay cực sao? Mau đi thay đồ. Nghe lời. Nghe lời, nghe lời, chỉ biết nói hai chữ này. Tô Lam đành phải lên tầng, thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái, ra ngoài với Quan Triều Viễn, chỉ là, cách cũng không xa, xe chạy chưa lâu, cũng coi như sắp đến rồi. Tô Lam nhìn ra ngoài. Đây không phải là hoa viên cờ dít tổ sao? Chính là cái hoa viên cực kỳ rộng lớn, xây sát biển kia, mọi người ở thành phố Z đều chỉ nghe nói, rất ít người nhìn thấy bên trong. Quan Triều Viễn đưa cô đến đây làm gì? Xe dừng lại. Lái xe mở cửa xe, Quan Triều Viễn xuống xe trước. Xuống xe Quan Triều Viễn duỗi tay về phía Tô Lam. Tô Lam đặt tay vào lòng bàn tay Quan Triều Viễn, xuống xe. Rời tầm mắt, đây không phải là cửa chính. Cánh cửa này không lớn, một chiếc xe con chạy qua là vừa đẹp, hoa viên lớn như này, chắc chắn sẽ không có cánh cửa nhỏ như vậy. Có nghĩa là, đây là cửa bên, hoặc là cửa sau. Có không ít người đang đứng ở cửa. Thấy Quan Triều Viễn xuống xe, tất cả đều cung kính cúi chào. Chào ông chủ. Một ông lão chọc đầu đi tới, là quản gia Vương Vĩ. Tô Lam nhận ra ông, lúc trước cô còn tưởng ông lão chọc đầu này là chồng của mình. Quan Triều Viễn thấy ánh mắt Tô Lam nhìn Vương Vĩ hơi phức tạp, liền xoay mặt cô về phía mình. Chồng cô ở bên này. Vương Vĩ mỉm cười tiến lên. Cậu chủ, những thứ tối qua cậu cần đã chuẩn bị xong rồi, giờ muốn qua đó sao? Ừ. Vân Vương Vĩ liền nhường đường. Những người làm đứng ở hai bên cũng lập tức tách sang hai bên một cách ngay ngắn, nhường lại một con đường. Thấy dáng vẻ này, nơi đây chắc là của Quan Triều Viễn. Nhớ là Mục Nhiễm Tranh từng nói, chú của anh ta giàu nứt đố đổ vách. Chẳng nhẽ hoa viên cờ dít tổ trong truyền thuyết là sản nghiệp của Quan Triều Viễn. Điều này khiến trong lòng Tô Lam hơi không thoải mái, tốt xấu gì cô và Quan Triều Viễn cũng đã kết hôn, nhưng người vợ là cô lại không thể vào từ cửa chính. Chương 273. Chương 273. Xem ra, đối với Quan Triều Viễn, cô chẳng qua cũng chỉ là vợ nuôi bên ngoài mà thôi. Ngây người gì chứ, đi mổ Quan Triều Viễn nắm lấy tay Tô Lam, nắm tay cô đi thẳng vào trong. Nơi này thật sự rất rộng lớn. Tô Lam lướt qua một lượt, vậy mà lại không nhìn thấy bờ. Trước mắt là bãi cỏ xanh rờn. Quan Triều Viễn nắm lấy tay Tô Lam, đi một mạch về phía trước. Những người kia cứ đi theo phía sau họ, không nói gì, rất quý củ. Khí thế này, chắc là cả thành phố Z cũng không tìm được người thứ hai. Đột nhiên, một tiếng gầm vọng tới. Tô Lam liền dừng bước, kéo theo Quan Triều Viễn cũng dừng lại theo. Sao thế? Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng thứ gì đó kêu không?
Không.
Không á. Tôi nghe rất rõ ràng mà. Nhất định là tối qua cô phục vụ tôi mệt quá, nên xuất hiện ảo thanh mà thôi. Quan Triều Viễn nét miệng cười. Trong đầu Tô Lam lại xuất hiện cảnh tượng tối qua, khuôn mặt không khỏi ửng hồng. Ở đây còn có người khác nữa. Chỉ thấy có người túi đầu nhịn cười ở phía sau.
Được rồi, đi mau.
Thật sự không biết lát nữa, anh còn có thể nói ra cái gì? Tô Lam vô đầu mình, chắc là chưa nghỉ ngơi đủ, vì thế mới xuất hiện ảo thanh. Thế nhưng, cô cảm thấy rất rõ ràng. Quan Triều Viễn cụp mí mắt, ngắm nhìn Tô Lam. Nếu như cái gì cũng nói cho cô, vậy lát nữa còn gì bất ngờ nữa? Vật nhỏ, chờ đi, lát nữa cô sẽ mừng đến nhảy căng lên. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Quan Triều Viễn liền bắt đầu gật gù đắc ý. Tô Lam tiếp tục tiến về phía trước cùng Quan Triều Viễn. Càng đi càng cảm thấy không đúng lắm. Tại sao ở đây lại trống trải như này? Không có cái gì cả, chỉ có bãi cỏ xanh rờn, không phải người có tiền đều thích xây sân gôn, bể bơi các thứ sao? Nhưng nơi đây quá trống trải. Trống trải đến mức khiến người khác hơi hoang mang. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Cuối cùng Tô Lam cũng nhìn Quan Triều Viễn. Đến rồi cô sẽ biết. Quan Triều Viễn nháy mắt với cô. Không đúng. Không hay lắm. Chương 274. Chương 274. Biểu cảm trên mặt người đàn ông này dường như đang nói với cô, hôm nay cô sập bẫy rồi. Giờ cô chạy còn kịp không? Ngay khi Tô Lam đang hoang mang, đống lại nghe thấy tiếng kêu. Thật sự anh không nghe thấy sao? Lại kêu tiếng nữa rồi. Tô Lam nắm chặt lấy cánh tay Quan Triều Viễn, trong lòng càng ngày càng sợ. Quan Triều Viễn nhìn bàn tay tóm chặt lấy cánh tay mình của Tô Lam. Rất tốt, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi theo tôi, không lẽ còn có thể ăn thịt cô sao? Nghe lời. Quan Triều Viễn đi thẳng về phía trước, Tô Lam chỉ đành cảnh giác túm lấy cánh tay anh, nhìn quanh tứ phía. Ngay khi cô đang kinh hồn bạt vía, đông cảm thấy có thứ gì đó xuất hiện bên cạnh mình. Tô Lam dè dặt quay đầu qua. Khi thấy thứ kia, a tiếng hét thất thanh xé ngang bầu trời. Tô Lam vừa hét, vừa nhảy thẳng lên người Quan Triều Viễn, hai tay hai chân bám lấy trên người Quan Triều Viễn như dây leo.
Sư tử.
Chỉ thấy một con sư tử cực kỳ oai phong đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn chăm chăm Tô Lam. Con sư tử này cả thân màu vàng, lông nóng ngượng, đứng trên bãi cỏ thật sự rất oai phong. Thấy Tô Lam bị dọa đến mức này, Quan Triều Viễn hoàn toàn không ngờ tới. Sau này còn dám không nghe lời tôi không?
Không dám nữa.
Không dám nữa.
Không dám nữa.
Tô Lam út mặt vào người Quan Triều Viễn, không dám nhìn.
Đây là sư tử đó. Chúa tể sơn lâm.
Vừa há miệng, cô đến xương cốt cũng không còn.
Kim, ngồi xuống.
Quan Triều Viễn quát một tiếng. Chỉ thấy con sư tử vừa rồi còn oai phong lẫm liệt liền nằm trên mặt đất ý như một chú chó lông vàng ngoan ngoãn.
Anh điên rồi hả?
Đây là sư tử đó, không phải chó đâu. Người đàn ông này lại dám nói chuyện với sư tử, không muốn sống nữa sao?
Tô Lam, xuống đi.
Tôi không xuống.
Xuống mồ ẹo.
Không, nó sẽ ăn thịt tôi mất. Cô còn không xuống, tôi sẽ bảo nó ăn thịt cô. Lúc này Tô Lam mới thả lỏng tay chân, từ từ xuống khỏi người Quan Triều Viễn, sau đó trốn phía sau lưng anh. Chương 275. Chương 275. Người giúp việc tiến tới, bê khay trên tay, trên khay là vài miếng thịt lớn. Quan Triều Viễn lấy một miếng ném cho Kim, nó liền ngoạm lấy cắn ướt. Tô Lam nhìn mà trợn mắt há mồm. Đây nào phải sư tử chứ? Đây căn bản là một con chó khổng lồ đã được thuần dưỡng. Mặc dù cơ thể của nó còn to hơn rất nhiều so với giống chó khổng lồ lớn nhất. Tô Lam thầm nuốt ngụm nước bọt. Quan Triều Viễn lại lấy một miếng thịt lớn, đến lượt cô.
Tô Lam lắc đầu.
Quan Triều Viễn liền nhét miếng thịt vào trong tay Tô Lam. Chẳng mấy chốc, Kim đã ăn hết miếng thịt Quan Triều Viễn vừa ném cho nó, lúc này đang dương mắt nhìn chằm chằm miếng thịt trong tay Tô Lam.
Tô Lam cực kỳ sợ hãi.
Ô còn không ném đi, con sư tử này sẽ không nhào tới cướp chứ. Cô liền mình nhắm mắt lại, dùng sức ném về phía con sư tử. Kim chớp mắt liền ngậm được. Lòng Tô Lam cũng yên tâm hơn.
Vẫn may, vẫn may.
Ngay khi Tô Lam cảm thấy sợ bóng sợ gió, đông cảm thấy có gì đó lướt nhẹ phía sau lưng cô. Cô chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn phía sau, cô dè dặt xoay người lại.
Sọ vằn.
Gờ giờ à o. Một con hổi lại xoay người. Toàn thân trắng như tuyết, một đôi mắt màu lục. Vậy là lại là một con sói trắng. A tiếp đó là từng tiếng gầm. Tô Lam cũng thấy ngày càng nhiều động vật, không, không thể gọi là động vật, nên cứ gọi là thú dữ. Một con hổ bẹn gạn, một con sói trắng, một con báo. Đám thú dữ này ràng ngửi thấy mùi người sống, vì thế, mới đến thăm dò thực hư. Quả thật Tô Lam khóc không ra nước mắt, lại cả chân cả tay bám lên người Quan Triều Viễn như trước.
Tôi muốn về nhà.
Tô Lam hét to. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc gần như này với thú dữ.
Gọi chồng.
Quan Triều Viễn dọa cô rất vui.
Chồng, 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 anh là chồng tôi đó.
Nói cố yêu tôi. Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh. Về đến nhà, anh bảo tôi nói tôi yêu anh 100 lần cũng được. Hiện giờ anh nói thế nào thì là thế đó, giữ mạng sống quan trọng hơn.
Chương 276.
Chương 276. Quan Triều Viễn mặt mày vui vẻ, xem cô bị dọa kìa, không phải rất thích động vật nhỏ sao. Hôm qua khi thấy con chỉ hủ ạ hủ kia, mắt của cô sáng rực.
Tôi thích động vật nhỏ, nhưng tôi không thích thú dữ.
Dữ thú là động vật nhỏ sao, ông anh?
Gọi tôi là gì?
Chồng.
Tô Lam lúc này quả thật cực kỳ khác với thường ngày.
Vậy mới đúng, yên tâm đi, trên người cô có mùi của tôi, bọn chúng sẽ không khiến cô bị thương đâu.
dường như hổ bẹn gạn khá hoạt bát, hận không thể dán mũi lên người Tô Lam mà ngửi. Lùi lại. Quan Triều Viễn tức giận quát lên. Hổ bẹn gạn lập tức lùi về sau vài bước như một đứa nhỏ biết mình làm sai. Tô Lam nhìn mà ngây ngốc. Người khác nuôi chó nuôi mèo, người đàn ông này lại nuôi thú dữ. Đúng rồi, như này không phải là phạm pháp sao? Còn nữa, những thứ này kiếm đâu ra chứ? Đi xuống, để chúng làm quen chủ nhân mới. Tôi sợ một. Có tôi ở đây, sợ gì chứ? Mau xuống đi. Tôi còn không giới thiệu cô với bọn chúng, chúng sẽ coi cô là kẻ địch đấy. Tô Lam vội vàng trèo xuống khỏi người Quan Triều Viễn. Thật ra, Quan Triều Viễn thật sự hưởng thụ cảm giác cô bám lên người mình, chẳng qua giờ không phải lúc, dù sao sau này còn có cơ hội. Người giúp việc lại bưng thịt xuống tới. Được Quan Triều Viễn giúp đỡ, Tô Lam cho mỗi con thú ăn một miếng. Cô đã cho chúng ăn rồi, sau này nếu không có lệnh của tôi, chúng sẽ không làm cô bị thương. Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam đầy cương triều. Anh nuôi tất cả chúng sao? Bằng không thì sao? Thế nhưng, loại thú dữ to lớn như này cũng có thể thuần hóa sao? Chỉ cần tôi muốn, thứ gì cũng có thể bị thuần hóa. Trong xã hội loài người, anh thật sự không sợ gì, vì khi anh thể hiện sức mạnh, có thể cả một con sư tử cũng không phải đối thủ của anh. Ánh mắt của Tô Lam dán chặt lên người con sói với bộ lông trắng như tuyết, lông của nó trắng mướt, cực kỳ đẹp. Quan Triều Viễn thấy Tô Lam có hứng thú, liền nói, nó tên là Hải Ẩn, là vua sói trắng. Vua sói? Đúng vậy. Khi còn đi học, Tô Lam đọc được trong sách, sói là động vật sống bầy đàn, vua sói đương nhiên chính là con đứng đầu bầy sói, vậy mà tên này lại có thể kiếm được cả vua sói. Chương 277. Chương 277. Chỉ là, đến sư tử với hổ anh ta còn có, vua sói chắc là cũng không đáng kể. Tô Lam túi xuống, con vua sói trắng này ngoan ngoãn như một con chó. Nếu bỏ qua chuyện nó là một con sói, chắc là sẽ giống xa mọi em. Tôi có thể sờ nó không? Được. Tô Lam cẩn thận từng ly từng tí rôi tay ra, vuốt dọc theo bộ lông của vua sói trắng, thật mềm, thật sướng tay. Dường như vua sói trắng cũng rất hưởng thụ sự vuốt ve của Tô Lam, nằm trên mặt đất mặc chó cô vuốt. Này, anh thuần hóa chúng như này, chẳng phải chúng không còn bản năng hoang dã nữa sao? Nghe nói trong vườn thú, để duy trì tính thưởng thức, sẽ mang cho thú giữ gà rừng các kiểu, vì lo rằng chúng sẽ mất đi bản năng hoang dã. Ở đây chỉ có bãi cỏ mà thôi. Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Anh lại sờ mà xem, lông của nó mềm lắm. Tô Lam mời mọc. Quan Triều Viễn nhìn cô, trong mắt lộ rõ hơi không vui. Lúc đầu Tô Lam không để ý, nhưng ở đây lâu một chút, cô dần phát hiện một chuyện kỳ lạ. Quan Triều Viễn sẽ chạm vào sư tử, hổ, báo, nhưng vua sói trắng là con duy nhất anh không chạm vào. Tô Lam muốn hỏi, nhưng lại không hỏi thành lời. Ngày hôm nay, cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi thăm thú dữ, Tô Lam quay về khu giải bạc cùng Quan Triều Viễn trong kinh hồn bạt vía. Mất cả một ngày, việc đầu tiên sau khi vào nhà của Tô Lam chính là thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái. Về đến phòng, cô mở tủ quần áo ra, liền ngạc nhiên đến ngây người. Quần áo của cô đâu? Toàn bộ đều không thấy nữa. Ngoài ra, trong tủ đồ này lại có thêm rất nhiều đồ ngủ. Mở ngăn tủ dưới, vậy mà lại là đồ lót đủ các loại kiểu dáng. Di Phương. Tô Lam gọi một tiếng. Người giúp việc hơi lớn tuổi mới đến kia, Tô Lam gọi bà là Di Phương. Di Phương nghe thấy, lập tức đi tới, phu nhân, có chuyện gì vậy? Tủ quần áo là thế nào đây? À, lúc sáng, thư ký Doãn của ông chủ mang tới. Cho tôi. Đúng vậy, phu nhân, trong tủ này chỉ để đồ ngủ và đồ lót, quần áo khác của cô đều cất trong phòng thay đồ. Hả? Căn phòng này luôn có một phòng thay đồ, chẳng qua, quần áo của Tô Lam không nhiều, căn bản không dùng đến. Sau khi Quan Triều Viễn chuyển đến, phòng thay đồ đó toàn để quần áo của Quan Triều Viễn. Chương 278. Chương 278. Tô Lam liền đi vào trong phòng thay đồ, quần áo các loại không hề ít. Có điều, Tô Lam xem qua, quần áo này đến tem mác cũng không có, dường như cũng không phải hãng quốc tế gì cả. Giàu như thế, còn mua hàng chợ, keo kiệt. Tô Lam không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chẳng qua, chất liệu chỗ quần áo này sờ cũng không ổn, khá thoải mái, Tô Lam cũng không còn gì để nói nữa. Tôi đến, Tô Lam vào nhà tắm tắm rửa, còn Quan Triều Viễn lại nằm trên giường nghịch điện thoại. Điện thoại Tô Lam đặt trên tủ đầu giường bỗng reo lên. Ánh mắt Quan Triều Viễn vô thức liếc qua. Là tin nhắn ngoại trạng. Anh nhìn nhà tắm, lại nhìn điện thoại, duỗi tay với lấy điện thoại. Điện thoại của Tô Lam có khóa màn hình, Quan Triều Viễn chỉ dùng vài giây đã mở được. Tin nhắn vừa gửi đến là của Mục Nhiễm Tranh. Tôi muốn ăn sườn chua ngọt, gà xào cay, đậu hủ tứ xuyên, thịt lát nấu cay, thịt sợi xào cay, bạch tuộc xào, thịt xào dứa, thịt sợi xào ớt xanh, tôm om, bò hầm cà chua, thêm một bát canh ấm, hết. Sắc mặt Quan Triều Viễn cực kỳ u ám. Sao đây? Muốn Tô Lam nấu cho nó ăn sao? Tô Lam ra khỏi nhà tắm, liền thấy trong tay Quan Triều Viễn cầm điện thoại của mình. Cô chạy nhanh tới, giằng lại điện thoại. Con người anh tiểu gì thế? Tùy tiện xem điện thoại của người khác. Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng. Tôi là chồng cô, xem thì sao chứ? Mỗi người đều có chuyện riêng tư của mình. Tô Lam tức giận quát lên. Chúng ta đã từng quan hệ vợ chồng, còn riêng tư gì chứ? Tô Lam liền không cáo nổi. Tên đàn ông này. Tô Lam không để ý đến anh, mà mở điện thoại, xem lại chat, kết quả phát hiện thực đơn mà Mục Nhiễm Tranh gửi tới. 10 món, chạy trên đất, bơi trong nước, đều không bỏ qua, cũng biết ăn thật đấy. Tên nhóc này. Cô không nhịn được nói móc một câu. Quan Triều Viễn nhướng mày nhìn cô, nếu cô dám nấu cho nó, xem tôi có chặt tay cô không. Si. Vốn tôi đã không định nấu cho anh ta. Tốt nhất là thế. Tô Lam bỗng nhận ra một vấn đề. Điện thoại tôi có mật khẩu, sao anh mở được? Vấn đề này rất nghiêm trọng.
Chương 279.
Cô biết chồng cô làm nghề gì không?
Nghiên cứu game.
Vì thế, cái điện thoại rách kia của cô, vài giây là tôi có thể mở khóa.
Tô Lam đang chuẩn bị đổi mật khẩu.
Cô có đổi 100 cái mật khẩu, kết quả cũng như nhau.
Tô Lam liền ngừng động tắt tay.
Cô không cần tốn công phí sức nữa, trong mắt tôi, chỉ cần tôi muốn biết, bất cứ sản phẩm điện tử nào cũng đều không còn bí mật.
Đây là lần đầu tiên, Tô Lam cảm thấy bản thân giống như một người trong suốt trước mặt quan triều viễn.
Người đàn ông này quá đáng sợ.
Tô Lam không trả lời tin nhắn của Mục Nhiễm Tranh, đặt điện thoại sang một bên, lấy máy sấy sấy khô tóc.
Ngoài mặt, quan triều viễn đang nhìn điện thoại, nhưng thực tế, anh luôn nhìn cô chằm chằm như hổ đói.
Mỗi khi tôi đến, Tô Lam thật sự cực kỳ sợ hãi.
Người đàn ông này giống như một con sói ăn mãi không no, tối nào cũng đòi hỏi rất nhiều.
Nhớ tới tối qua, Tô Lam lại cảm thấy đỏ mặt tía tai.
Mặc dù cô luôn rất muốn sinh con thì nhất định phải làm chuyện phòng the, nhưng vừa nghĩ tới quan triều viễn vào ban đêm, cô không còn tâm trạng gì nữa.
Tô Lam liếc nhìn quan triều viễn, rồi chui thẳng vào trong chăn.
Giờ là mùa hè, buổi tối đắp chăn hè, một lớp mỏng dính.
Quan triều viễn bước điện thoại sang một bên, tắt đèn, duỗi tay ra kéo Tô Lam vào lòng.
Anh?
Sao?
Có ý kiến?
Lần trước ở bệnh viện, không phải mỗi tối tôi đều ôm cô ngủ sao?
Vậy sao?
Lúc đó cô sốt đến mơ hồ, căn bản không nhớ được.
Tô Lam nhớ y tá có nói, chồng của cô ở cạnh cô 3 ngày 3 đêm, không lẽ mỗi tối anh đều ôm cô ngủ sao?
Quan triều viễn ngẩng đầu, nhìn Tô Lam, hôn lên gò má cô.
Ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Tô Lam thấp thỏm chúc ngủ ngon, vốn cho rằng người đàn ông này ôm cô, sẽ lại động tay động chân, nhưng ngạc nhiên là, anh không làm gì.
Cứ thành thật ôm cô, không lâu sau thì ngủ mất.
Vậy mà anh lại không muốn cô.
Thật là kỳ lạ.
Chỉ là, cơ thể người đàn ông này man mát, mùa hè khá thích, không lâu sau, Tô Lam cũng chìm vào giấc ngủ.
Chương 280.
Hôm sau, khi Tô Lam tỉnh dậy, quan triều viễn không biết đã đi đâu rồi.
Hỏi gì Phương, Tô Lam mới biết, quan triều viễn đến công ty từ sớm.
Ăn sáng xong, Tô Lam nhớ tới tin nhắn Mục Nhiễm Tranh gửi cho cô tối qua.
Làm 10 món ăn một món canh cho tên nhóc kia là chuyện không thể nào, nhưng cũng nên mang cho anh A chút gì đó.
Nhưng tên đàn ông kia nói, nếu dám nấu cho Mục Nhiễm Tranh, sẽ chặt tay cô.
Tô Lam nhìn tay mình, cô không có thủ với tay của mình.
Đồng nhiên, Tô Lam nhạy bén nghĩ ra.
Lập tức lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho quan triều viễn.
Trưa nay ăn gì?
Quan triều viễn đang họp, nhận được tin nhắn liền lập tức.
Trả lời, sao, muốn tôi về nhà ăn cơm với cô?
Không phải, chỉ hỏi anh trưa nay ăn gì thôi.
Không biết.
Ăn sủi cảo không?
Sủi cảo nhân thịt, tự tôi làm.
Quan triều viễn nét môi cười, vậy trưa tôi về.
Anh không cần về, anh chạy đi chạy lại tốn bao nhiêu thời gian, trưa tôi mang đến cho anh, vừa khéo tôi cũng đến chỗ anh xem.
Cũng được, tôi sai người đón cô.
Giải quyết xong quan triều viễn, Tô Lam liền đi chợ, vốn người giúp việc định giúp cô chuẩn bị, nhưng cô nấu ăn, người khác chuẩn bị cô không yên tâm.
Sau khi quay về, cô liền bắt đầu gói sủi cảo.
Đặt dễ ghi ẩn đã gần đến trưa, quan triều viễn vừa từ phòng họp trở về, nhưng không nói trưa nay ăn gì.
Chủ tịch, trưa nay anh muốn ăn gì?
Quan triều viễn nhìn đồng hồ.
Không cần đâu, cậu điều xe đến khu giải bảo đón phu nhân qua đây.
Vâng, vậy trưa nay anh không ăn nữa sao?
Có cần đặt một phần cho phu nhân không?
Quan triều viễn liếc Doãn Cẩn, không cần.
Vâng.
Mặc dù Doãn Cẩn thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa.
Từ khi Doãn Cẩn sai người đi, cứ một lúc quan triều viễn lại nhìn đồng hồ một lần, dường như đang chờ gì đó.
Khoảng hơn 12 giờ, Doãn Cẩn tự mình xuống tầng đón Tô Lam, dẫn cô vào từ cửa sau, lại đi lên bằng thang máy chuyên dụng. Thấy Tô Lam xách túi giấy cứng, bên trong lại tỏa ra mùi thơm, Doãn Cẩn liền hiểu ra.
Thì ra quan triều viễn đang chờ Tô Lam mang cơm cho anh.
Phu nhân, cô vào đi, chủ tịch đợi sốt rồi.
Doãn Cẩn rất nhanh trí.
Anh mới không thèm vào làm bóng đèn, đến cửa cũng không vào.
Tô Lam xách túi giấy cứng đi vào.
Chương 281.
Sao giờ mới tới?
Muốn tôi đói chết à?
Quan triều viễn nói xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tô Lam đeo khẩu trang và kính râm, còn đội một chiếc mũ bóng chảy.
Tô Lam, cô đến công ty tôi trộm đồ sao?
Tôi đưa cơm cho anh mải.
Tô Lam vừa nói, vừa tháo mũ, khẩu trang và kính xuống.
Vậy cô che kín mít thế làm gì?
Hi hi, không phải tôi lo chắn mất số đào hoa của anh sao?
Ăn nhanh cho nóng.
Quan triều viễn đứng dậy, đi thẳng vào phòng nghỉ phía sau. Tô Lam xách túi giấy cứng, cũng đi vào theo.
Phòng nghỉ này cũng thật khí thế, nơi đây nào giống nơi làm việc, căn bản chính là nơi hưởng thụ.
Giường lớn 1m8 phong cách châu Âu sang trọng, đồ dùng đầy đủ, bàn ăn, ghế, tủ sách, cái gì cũng không thiếu.
Quan triều viễn ngồi trước bàn ăn giống như một ông lớn.
Tô Lam lấy đồ trong túi giấy cứng ra, một hộp thức ăn bằng thủy tinh được đóng kín, một chiếc bát nhỏ, còn có một chiếc bình thủy tinh, bên trong là nước gì đó.
Tô Lam thành thục đổ một ít nước gì đó trong bình ra bát, lại đưa cho quan triều viễn một đôi đũa.
Ăn đi.
Quan triều viễn nhìn thứ nước đục ngầu kia, đống nhíu mày.
Đây là cái quái gì thế?
Thứ này có thể ăn không?
Quái quỷ gì chứ?
Đây là nước chấm tôi tự pha, ăn sủi cảo sao có thể ăn không chứ?
Tôi pha giấm là chính, thêm vài thứ khác nữa, anh không ăn cay, chỉ pha chút đầu đất thôi.
Nhìn cặp mày nhíu chặt của quan triều viễn,
Tô Lam liền bỏ bát nhỏ ra.
Không ăn thì thôi, vậy anh ăn không đi?
Quan Triều Viễn liền cầm bát nhỏ lại, gắp một miếng sủi cảo, chấm ít nước chấm rồi cắn một miếng. Nhân tôm cực đầy đặn, thịt thơm mà không ngấy, tất cả nguyên liệu trộn lẫn với nhau, vừa hòa với nhau, lại vừa giữ được hương vị của riêng mình. Đây chắc là sủi cảo ngon nhất mà anh từng ăn. Ngon không? Mặc dù Tô Lam không để ý đến cảm nhận của Quan Triều Viễn, nhưng cô để ý đến tay nghề của mình. Bình thường Quan Triều Viễn đáp một câu. Chỉ một câu bình thường sao? Nhớ lúc trước Mục Nhiễm Tranh lần đầu ăn sủi cảo cô làm, ngon đến phát khóc. Cho dù là người kén chọn như Mộ Dung Dịch, cũng liên tục khen cô nấu ngon. Vậy mà anh lại nói bình thường. Nụ vị giác của anh có vấn đề sao? Cô không ăn sao? Quan Triều Viễn ngẩng đầu hỏi. Ăn rồi. Anh cứ ăn từ từ. Đương nhiên Tô Lam khó chịu. Nói rồi, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, tôi về nhà đây. Chương 282. Chương 282. Quan Triều Viễn nắm lấy cổ tay Tô Lam. Vội gì chứ? Tôi đưa cơm cho anh, đã đưa đến rồi, còn muốn làm gì nữa? Ngồi cùng tôi. Phụ. Tôi nợ anh gì sao? Tô Lam thật sự thua người đàn ông này rồi. Anh ăn, cô nhìn, anh còn bảo sủi cảo cô làm bình thường. Có còn tiên lý nữa không? Nhưng, Tô Lam cũng không muốn chọc giận anh. Chỉ đành ngồi xuống nhìn anh từng miếng sủi cảo đến hết. Cô xếp đúng 30 miếng sủi cảo, vì gói khá vội, sủi cảo hơi to một chút, vậy mà anh lại ăn 30 miếng sủi cảo lớn. Còn nói bình thường. Anh đã ăn xong, vậy tôi có thể đi rồi chứ? Sắc mặt Quan Triều Viễn liền trầm xuống. Anh nhướng mày nhìn Tô Lam, vội về như vậy, sợ tôi muốn cô ở đây sao? Tô Lam hít một hơi, nhìn chiếc giường lớn phong cách châu Âu sang trọng kia. Người đàn ông này bày chiếc giường tốt như thế ở đây, chắc là để thuận tiện làm chuyện đó. Nhất định anh là một tên đàn ông tùy tiện. Chẳng nhẽ thật sự ngủ trong phòng làm việc sao? À, cái đó, chiều tôi phải về đoàn phim, còn cần chuẩn bị một chút. Vốn Quan Triều Viễn muốn Tô Lam ở đây với anh một lúc, ai ngờ người phụ nữ này đưa sủi cảo tới, rồi cứ muốn rời đi. Cút đi. Vậy tôi đi đây, làm việc tốt nhá, tạm biệt. Tô Lam vội vàng chạy đi. Quan Triều Viễn còn chưa hoàn hồn, người phụ nữ này đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh đáng sợ thế sao? Chạy nhanh như vậy. Người phụ nữ đáng chết này. Tô Lam ra khỏi phòng làm việc của Quan Triều Viễn, lập tức lên đồ trang bị đầy đủ, lúc này mới rời đi. Nếu không phải vì chuẩn bị chút đồ ăn cho Mục Nhiễm Tranh, cô mới không thèm tới. Về khu dạy bảo, Tô Lam lập tức cất chỗ sủi cảo đã gói từ trước vào trong hộp thức ăn, lại mang thêm vài bộ đồ để thay, dặn dò Tô Kiêm mặc vài câu, chiều đến liền rời khỏi khu dạy bảo, quay về Diêm Thành. Mục Nhiễm Tranh đang quay phim thì nhận được tin nhắn của Tô Lam. Chương 283. Chương 283. Tâm trạng lập tức tốt lên, vốn đang ngủ rũ, không có tinh thần, chớp mắt liên như được tiếp thêm sức mạnh. Tất cả cảnh quay một lần là qua. Vốn dĩ, anh luôn chậm bị gì, chốc lại uống nước, đòi nghỉ, chốc lại muốn đi vệ sinh. Đạo diễn cũng không làm gì được anh. 8 giờ tối liền dừng quay, Mục Nhiễm Tranh đến cơm tối cũng không ăn, nhanh chóng về khách sạn, gõ cửa phòng của Tô Lam. Vừa vào cửa liền vội vàng hỏi, đồ ăn của tôi đâu? Tô Lam chỉ tủ lạnh, ăn đi, đồ con lợn. Mục Nhiễm Tranh không thèm để ý cô nói gì, có đồ ăn là được. Anh ba bước gộp làm hai, nhanh chóng đi tới trước tủ lạnh. Khi thấy trong tủ lạnh chỉ có một hộp thức ăn, liền rủi mắt. 10 món ăn của anh nhét trong một chiếc hộp thức ăn. Không đúng. Anh mở ngăn đá tủ lạnh, kết quả không có gì cả. Được rồi, đừng tìm nữa, chỉ có một đĩa sủi cảo thôi. Tô Lam Mục Nhiễm Tranh nghiến răng. Sau khi ăn bữa trưa lúc 12 giờ, anh không ăn gì nữa, 8 tiếng rồi, đến đồ ăn vặt cũng không ăn. Đặc biệt để dành bụng về ăn bữa thịnh soạn. Có một đĩa sủi cảo là tốt rồi, muốn ăn thì ăn, không ăn thì tôi vứt đi. Tô Lam đi tới, ra vẻ muốn vứt sủi cảo đi. Mục Nhiễm Tranh nhanh chóng giằng lấy. Ánh mắt kia dường như đang nói, cô dám vứt đi, tôi dám liều chết với cô. Tô Lam lườm anh. Có nước chấm tôi pha, mau ăn đi. Có bài học lần trước, lần này tuyệt đối anh sẽ không để dành, nhất định anh phải ăn hết, không trở lại màu nào. Mục Nhiễm Tranh ngồi trên bàn, ngoan ngoãn ăn sủi cảo. Ôi, có cần ngon đến vậy không? Tô Lam nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Mục Nhiễm Tranh, liền xoa đầu anh. Hát thổ, anh có biết không, tôi có thể mang về cho anh đĩa sủi cảo này là tốt lắm rồi. Đỡ mờ anh còn gửi thực đơn cho tôi, anh gửi cho tôi 4 chữ mạn hán toàn tịch có phải tiện hơn không? Mục Nhiễm Tranh vừa nhai vừa nói, tôi cũng muốn gửi đấy, nhưng sợ cô không đủ thời gian chuẩn bị. Cô đi. Biết thế đến đĩa sủi cảo cũng không mang cho anh. Anh có biết thực đơn anh gửi bị chú anh nhìn thấy, anh A nói thẳng với tôi, dám nấu cho anh sẽ chặt tay tôi. Tô Lam nhìn hai tay mình, quả thật anh ta là tên biến thái, là tên ác mai. Nhắc tới Quan Triều Viễn, nỗi khổ chất đầy trong lòng Tô Lam liền tuôn ra. Chương 284. Chương 284. Cô thao thao bất tuyệt kể cho Mục Nhiễm Tranh, mình đã đau khổ thế nào để nhặt về mạng quèn từ trong đám thú dữ. Mục Nhiễm Tranh dừng không ngay nữa, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lam. Tô Lam sờ mặt mình. Trên mặt tôi có gì sao? Sao anh nhìn tôi như thế? Chú tôi thích cô, giọng điệu của Mục Nhiễm Tranh cực kỳ nghiêm túc. Nghe lời này, trước tiên, Tô Lam trừng to mắt, sau đó cười thành tiếng. Vớ vẩn. Anh ta thích tôi. Anh ta thích giày vỏ tôi mới đúng. Mục Nhiễm Tranh vẫn giữ nguyên biểu cảm vừa rồi. Đám thú dữ đó do chú tôi một tay nuôi lớn, vài lần tôi xin chú ấy, đưa tôi đi xem chúng, chú ấy đều không đưa tôi đi, không chỉ tôi, đến bố mẹ tôi, ông nội tôi nói muốn đi mở mang tầm mắt, chú ấy cũng không đồng ý. Tô Lam chớp mắt vài cái, cẩn thận nghĩ kỹ lại. Đương nhiên không thể dẫn mấy người đến, mấy người đều là người nhà của anh ta, thú dữ cũng không phải là người, cho dù đã thuần hóa, cũng có khả năng làm người khác bị thương, nhỡ đâu làm mấy người bị thương thì sao? Mục Nhiễm tranh nhíu mày, hình như cũng có lý. Mấy người khác tôi, nhỡ tôi bị sư tử ăn thịt, quan triều viễn chớp mắt lấy tặng cô, 10 cô khác, còn không phải dễ sao? Mục Nhiễm tranh tiếp tục ăn sủi cảo, cảm thấy cách giải thích của Tô Lam dường như không chê vào đâu được, thế nhưng, anh cứ lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Để tôi nói á, chú anh thật sự là một tên biến thái, anh nói xem, người bình thường ai lại nuôi sư tử với hổ chứ? Cùng lắm cũng chỉ nuôi chó ngao Tây Tạng, có đúng không? Nuôi thú dữ, chẹp chẹp chẹp. Dù sao, Tô Lam cũng không hiểu nổi. Hát thổ, anh nhất định không được học chú anh, sau này tôi nhất định sẽ trân trọng anh, dù sao trên thế giới này cũng không còn nhiều người bình thường. Hừ. Mục Nhiễm tranh hừ một tiếng, tiếp tục ăn sủi cảo của mình. Rất nhanh, đĩa sủi cảo đã thấy đáy. Cách. Dáng vẻ ăn của hai người thật giống nhau. Thất Nguyệt Hoa trong phòng bao, quan triều viễn lắc chiếc ly trong tay, sắc mặt u ám, đôi mắt màu lam ánh lên tia lạnh lùng. Dạ Bân khệnh khạng đi vào. Ô, không phải ngài quan nhà ta đang ở nhà dạy vợ sao? Sao hôm nay lại hân hạnh được ngài mời đi uống rượu thế này? Lời vừa dứt, nhìn thấy sắc mặt quan triều viễn, Dạ Bân liền thu lại nụ cười của mình. Sao thế? Đây là ai chọc ngài quan nhà ta rồi? Dạ Bân nói rồi, ngồi xuống sofa cách quan triều viễn khá xa. Người đàn ông này tức giận, lửa cháy đến tận đâu cũng không biết được, anh vẫn nên giữ mạng mình thì hơn. Chương 285. Chương 285. Quan triều viễn ngẩng đầu, uống hết rượu trong ly, cạch. Một tiếng quảng ly rượu lên bàn. Dạ Bân. Dạ Bân giật mình sợ hãi. Hả? Hình như tôi đâu có cho cậu. Nếu cậu là một người phụ nữ, cậu có thích tôi không? Phụt. Khi nghe thấy câu hỏi này, suýt chút nữa Dạ Bân đập đầu xuống bàn. Tôi nói này A Khanh, cậu sao thế? Trả lời câu hỏi của tôi. Đương nhiên sẽ thích cậu rồi, cậu giàu như thế, lại còn đẹp trai, đừng nói tôi là phụ nữ, tôi là gay, tôi cũng thích cậu. Phụ nữ trên khắp thế giới này đều sẽ thích cậu. Nói bậy. Tô Lam không thích tôi. Quan triều viễn tức giận gầm lên. Dạ Bân giơ ngón tay chọc một cái. Tôi biết rồi, cãi nhau với vợ à? Quan triều viễn không nói gì, dựa vào sofa. Dường như ngầm thừa nhận. Phụ nữ mà, phải dỗ dành. Tôi còn phải dỗ thế nào nữa? Tôi nhớ cậu từng nói, phụ nữ thích cái gì, tôi liền cho cái nấy, nhưng tôi cho hết rồi, Tô Lam vẫn không thích. Dạ Bân lắc đầu. Tô Lam thích gì? Không biết cô ấy nhặt một con chó ở đâu về, tôi đoán chắc là cô ấy rất thích động vật. Vì thế, cậu tặng cô ấy cái gì? Tôi đưa cô ấy đến gặp đám thú nuôi của tôi. Dạ Bân trợn trừng mắt, nhìn quan triều viễn như nhìn quái vật. Thú nuôi của quan triều viễn, anh đã từng nghe, anh cũng từng nói muốn đi gặp đám thú dữ kia, nhưng quan triều viễn không đồng ý. Nếu tôi là Tô Lam, đừng nói là thích, tôi trốn còn không kịp. Tôi cuốn gói trốn ngay, cách cậu càng xa càng tốt. Sắc mặt quan triều viễn càng thêm khó coi. Dạ Bân liền ngồi xa hơn chút nữa. Không phải, cái đó, A Khanh, thú dữ mà, mặc dù trên mặt sinh học vẫn thuộc phạm trù động vật, nhưng so với chó con mèo con, thật sự hơi hung mãnh. Cậu làm hơi quá rồi. Vì không muốn chọc giận ông thần này, Dạ Bân đã vắt óc suy nghĩ chọn từ thật nhẹ nhàng. Vậy tôi nên tặng cô ấy cái gì? Cô ấy thích chó, thì cậu tặng chó, không cần nghĩ quá phức tạp, có thể mỗi ngày cậu đều nghiên cứu game, cách nghĩ quá so với người thường, vì thế cậu nghĩ quá phức tạp. Chương 286. Chương 286. Vậy sao? Dạ Bân gật đầu. Ừ, lúc này sắc mặt quan triều viễn mới dịu đi một chút. Thấy quan triều viễn dường như tốt hơn rồi, Dạ Bân liền nói, tôi nói này A Khanh, cậu hơi trọng sắc khinh bạn đấy, tôi đã bảo cậu dẫn tôi đi xem sư tử vài lần. Đợt mở cậu lại dẫn Tô Lam đi, mà không dẫn tôi. Quan triều viễn lườm Dạ Bân. Ngoài tôi ra, không ai có thể đến gần chúng. Vậy vì sao Tô Lam lại có thể? Dạ Bân trợn trừng mắt, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Cô ấy là vợ tôi. Nói xong, quan triều viễn đứng dậy, đi về phía cửa. Này, cậu cứ đi như vậy hả? Đến hụm nước tôi còn chưa uống, cậu đã đi lợi dụng xong thì ném tôi đi. Bất luận Dạ Bân gào thét thế nào, quan triều viễn cũng không để ý đến. Lần này Dạ Bân coi như nhìn rõ rồi. Quan triều viễn thật sự đã yêu Tô Lam. Tiêu Mạch Nhiên cố gắng lâu như thế, thậm chí bỏ ra nhiều như vậy, suýt chút nữa đến mạng cũng không còn, cũng không thể lay động quan triều viễn chút nào. Tô Lam lại không tốn chút sức nào liền có thể được người đàn ông này yêu thương. Tình yêu thì ra thật sự không công bằng. Diêm Thành kịch bản khuynh quốc khuynh thành thay đổi, đất diễn của Tô Lam nhiều hơn trước, ngang ngửa với vai nữ chính của Tiêu Mạch Nhiên. Trung quay phim, muội y, quay thâu đêm cũng khoảng thời gian này cô cực kỳ tê ngày đều bận đến tầm 10 giờ có. Đồng thời, quảng cáo cho thời quang thiếu nữ cũng sắp bay. Từ khi xem phần biểu diễn của Tô Lam ở vòng thi thứ hai, đạo diễn Nghiêm Kha liền thay đổi toàn bộ kịch bản quảng cáo, đặc biệt Donny đóng giày kịch bản cho Tô Lam. Hơn nữa, còn bàn bạc với tổ biên kịch Khuynh Quốc Khuynh Thành, tận dụng tài nguyên, chọn dùng ngay nhân vật của Tô Lam trong Khuynh Quốc Khuynh Thành. Hai bên cùng có lợi. Lượng người xem quảng cáo của thời quang thiếu nữ lớn đến mức kinh ngạc, cũng đồng nghĩa với việc bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành còn chưa bắt đầu bước vào thời kỳ tuyên truyền, đã được tuyên truyền trước. Chờ bộ phim phát sóng, cũng sẽ kéo theo thời quang thiếu nữ. Một mũi tên trúng hai đích. Vì không cần đến nơi khác, quay quảng cáo cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn có thể giải quyết ở đoàn phim. Quay quảng cáo cũng chỉ cần tốn rất ít thời gian. Quay xong, Nghiêm Kha tìm Tô Lam. Cô Tô, tôi nghe nói Khuynh Quốc Khuynh Thành sắp đóng máy, không biết tiếp theo cô đã nhận phim gì hay chưa? Nghiêm Kha đẩy gọng kính trên sống mũi Tô Lam lắc đầu. Đạo diễn Nghiêm, đừng gọi tôi là cô Tô nữa, gọi Lam là được, hiện giờ tôi đều nghe theo sự sắp xếp của người quản lý, vừa ra mắt, cũng không muốn sắp xếp thời gian quá khít, vẫn nên đi bước nào chắc bước đây, cẩn thận làm tốt từng tác phẩm.
Chương 287. Chương 287. Nghiêm Kha gật đầu liên tục.
Hiện giờ người trẻ mới ra mắt, có thể có giác ngộ như này thật sự quá ít. Không biết từ lúc nào có người nói phải nổi tiếng càng sớm càng tốt, rất nhiều người đổ sâu nghĩ đủ mọi cách để nổi tiếng. Sao chép tác phẩm, tin đồn, nhận phim vớ vẩn. Để tăng mật độ xuất hiện, thậm chí đồng thời nhận 4 bộ phim, đồng thời quay vài bộ phim thì tỷ lệ nổi tiếng sẽ cao hơn so với một bộ, nhưng mọi người lại xem nhẹ, giới giải trí là nơi có làm thì mới có ăn. Ở đây tôi có một kịch bản khá hay, không biết cô có hứng thú hay không?
Tim Tô Lam liền đập thình thịch.
Nghiêm Kha đang hẹn cô quay phim sao?
Phải biết rằng, trước giờ Nghiêm Kha chưa từng chủ động hẹn diễn viên nào quay phim.
Diễn viên trong mỗi bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình của ông đều được chọn lựa từ trong không biết bao nhiêu người.
Là đề tài gì vậy?
Nói xong lời này, Tô Lam hận không thể cắn lưỡi mình. Đích thân đạo diễn Nghiêm hẹn cô quay phim, cô nên đồng ý ngay, vậy mà còn hỏi đề tài.
Nhưng Nghiêm Kha không hề tức giận.
Là một bộ phim về thanh xuân, mang một chút cảm giác hài hiện đại.
Đúng vậy, Nghiêm Kha xuất thân là đạo diễn quay phim hài, chỉ là trước giờ phim hài mà ông quay đều không.
Phải bờ ư ồ nờ cười vì làm trò, cuối mỗi bộ phim của ông đều khiến người xem vừa cười vừa rơi nước mắt, đều mang theo ẩn ý sâu xa.
Phim hài không phải ai cũng có thể quay, tất cả mọi người đều cảm thấy người quay phim hài chắc chắn là một người cực kỳ gây hài, nhưng Nghiêm Kha thật sự là một ngoại lệ.
Tô Lam gật đầu.
Về thời gian tôi không có vấn đề gì, đạo diễn Nghiêm có.
Thể cho tôi xem kịch bản trước được không?
Đương nhiên, lát nữa tôi sẽ gửi kịch bản đến chỗ người quản lý của cô, có thời gian chúng ta có thể bàn cụ thể.
Được.
Nghiêm Kha mỉm cười chào hỏi rồi rời đi.
Mãi cho tới khi Nghiêm Kha rời đi, Tô Lam vẫn chưa dám tin tưởng.
Đạo diễn nổi tiếng Nghiêm Kha lại hẹn cô quay phim.
Đây có coi là may mắn từ trên trời rơi xuống không?
Quá trình quay Khuynh Quốc Khuynh Thành đã bước vào thời kỳ đến ngược.
Cảnh quay ở khu phim trường Diêm Thành cơ bản đã sắp quay xong, bộ phim này còn có vài cảnh lớn cần lấy bối cảnh ở bên ngoài. Vì thế, mặc dù sắp đóng máy, nhưng hiện giờ mới là thời gian vất vả nhất của các diễn viên chủ chốt. Điều khiến Tô Lam càng thêm thoải mái là, cảnh hôn với Mục Nhiễm Tranh đều lừa góc quay, cảnh giường chiếu cũng chỉ lướt qua. Chuyện này khiến Mục Nhiễm Tranh ở mức muốn chết.
Chương 288.
Chương 288.
Chẳng qua, có vài cảnh hôn phải quay cận cảnh, đạo diễn bảo không nổi, đến cuối rồi bổ sung.
Như vậy, Mục Nhiễm Tranh mới được an ủi một chút.
Vậy lại tìm chỗ khác đi, hôm nay tạm thời không quay nữa.
Chỉ có thể thế thôi.
Quan triều viễn của Đặc Dệ Ghi Ẩn.
Quả nhiên là phong cách của người đàn ông kia, còn mua cả ngọn núi.
Tô Lam lắc đầu.
Người phụ trách đang chuẩn bị rời đi, Tô Lam liền chắn đường anh ta.
Là ngọn núi nào thế?
Chúng ta không quay ở đó không được sao?
Người phụ trách thở dài hai lần liền.
Cô cũng biết tính khí của đạo diễn, ông ấy nhìn chúng ngọn núi kia, mặc dù chỉ là vài cảnh quay, cũng không nhiều, nhưng đạo diễn muốn làm tốt hơn nữa, ông ấy không muốn tạm bỡ, ngọn núi kia tên là núi Thương Cung, là một ngọn núi chưa được khai phá, bên trong còn có cây bạch quả dại cao lớn, cực kỳ giống với cảnh trong tiểu thuyết.
Người phụ trách lại thở dài một hơi.
Vốn cho rằng ngọn núi này thuộc về Cục Lâm nghiệp Quốc gia, gửi thẳng một bản xin cấp phép là được, ai biết lại là đất tư, người ta không cho mượn.
Ồ là như vậy à?
Được rồi, Lam, tôi đi làm việc đây, còn bận tìm núi nữa.
Được.
Người phụ trách nói không sai, đạo diễn là người cầu tiến, hơn nữa còn là sao xử nữ điển hình, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Nơi có thể khiến đạo diễn tâm nhậm mãi, nhất định rất phù hợp với cảnh quay.
Tô Lam lấy điện thoại ra, có cần gọi cho quan triều viễn không?
Cô thật sự không muốn xin anh giúp đỡ.
Lần nào người đàn ông này cũng ra điều kiện.
Thế nhưng, chỉ là mượn mà thôi, chắc là không có vấn đề gì.
Tô Lam nghĩ ra một cách, không bằng gọi thẳng cho Doãn Cẩn hỏi xem tình hình thế nào là được.
Vì thế, Tô Lam gọi cho Doãn Cẩn.
Alo, phu nhân, có chuyện gì sao?
Rất nhanh liền nối máy.
Thư ký Doãn, tôi muốn hỏi anh một chút, chuyện liên quan đến núi Thương Cung.
Núi Thương Cung à, ngọn núi đó đúng là của chủ tịch quan, thế nhưng, ngọn núi này có công dụng rất lớn, chủ tịch quan sẽ không cho người ngoài mượn, trước kia có không ít đoàn phim từng hỏi, chủ tịch đều không cho mượn.
Vậy anh hỏi anh ta giúp tôi, nếu tôi mở lời mượn thì sao?
Như vậy à, vậy để tôi hỏi giúp xem.
Ngắt máy, Doãn Cẩn liền đến phòng làm việc của chủ tịch.
Nếu là người khác, anh không dám tùy tiện đi hỏi, thế nhưng Doãn Cẩn biết, hiện giờ ông chủ cực kỳ để ý đến bà chủ, gõ cửa phòng làm việc chủ tịch, quan triều viễn đang bận rộn trước máy tính.
Chủ tịch quan, vừa rồi phu nhân gọi điện cho tôi.
Chương 289.
Chương 289.
Nghe đến đây, quan triều viễn liền ngẩng đầu lên.
Cô thả gọi điện cho thư ký, chứ không muốn gọi cho anh.
Có chuyện gì?
Phu nhân nói đoàn phim của họ muốn quay ngoại cảnh ở núi Thương Cung, muốn hỏi có thể mượn được không?
Quan triều viễn nhíu chặt mày.
Vì sao cô không gọi cho anh?
Người phụ nữ này.
Quan triều viễn nhớ tới lời của Dạ Bân.
Được, nói với đoàn phim, núi Thương Cung là khu núi chưa khai phá, bên trong có thú dữ xuất hiện, bảo họ quay phim dưới chân núi là được, nếu đi vào sâu bên trong, có vấn đề, tôi không chịu trách nhiệm.
Vậy có cần bố trí vài con thú trước không?
Không cần, bọn họ tinh danh hơn người thường.
Vâng.
Doãn Cẩn liền ra ngoài.
Anh liên lạc với người phụ trách của đoàn phim Khuynh Quốc Khuynh Thành trước, dặn họ vài điều cần chú ý.
Ngoài ra, làm xong việc này giúp bà chủ, đương nhiên anh cũng cần tranh công.
Vì thế, lại gọi một cuộc điện thoại cho Tô Lam.
Phu nhân, chuyện này đã làm xong, chủ tịch quan bên này đồng ý rồi.
Đồng ý rồi. Thật sự là tốt quá. Thư ký Doãn, cảm ơn anh nhé, nói chuyện với tên kia nhất định là tốn không ít công nhỉ.
Đương nhiên rồi, núi Thương Khung là núi bảo bối của chủ tịch quan, rất nhiều đoàn phim từng mượn, nhưng trước giờ chủ tịch quan chưa từng cho người ngoài mượn, trả bao nhiêu tiền cũng không cho. Để tiện cho việc định bợ bà chủ sau này, đương nhiên Doãn Cẩn sẽ nói như vậy.
Thật sự là cảm ơn anh quái.
Khách sáo rồi, phu nhân, cô làm việc đi.
Rất nhanh, Tô Lam liền nhận được thông báo của đoàn phim, ngày mai sẽ đến núi Thương Khung quay phim, phải nghỉ ngơi lấy sức, cố gắng quay xong trong ngày mai.
Ngày mai, bổ sung những khuyết điểm nhỏ còn sót từ trước, cùng với vài cảnh quay cận cảnh, thế là xong rồi.
Buổi sáng, Tô Lam dậy rất sớm, đang chuẩn bị ngủ bù thì có người gõ cửa.
Cô không thoải mái đi ra cửa, mở cửa ra.
Mục Nhiễm Tranh liền chui vào.
Tô Lam, có phải cô làm chuyện xấu gì không?
Tô Lam không nhịn được trợn trắng mắt, tôi làm chuyện xấu gì chứ?
Tôi nhắc cô một chút, núi Thương Khung.
Tô Lam chớp mắt, lắc đầu.
Không, nếu có làm, cũng là chuyện tốt.
Chương 290.
Chương 290.
Mục Nhiễm Tranh rôi ngón tay, chọc vào ngực Tô Lam.
Cô dám nói không gọi điện cho chú tôi.
Tô Lam gật đầu.
Thật sự tôi không gọi cho chú anh, tôi gọi cho thư ký Doãn.
Có gì khác nhau sao?
Mục Nhiễm Tranh suýt chút nữa nhảy lên.
Vừa rồi khi anh nghe nói chọn núi Thương Khung để quay, liền biết chuyện này không thành được, người khác không biết, nhưng anh biết ngọn núi kia là tài sản cá nhân của quan triều Viễn, tuyệt đối không cho người ngoài mượn.
Nhớ lúc trước, anh ở đoàn phim khác, cũng từng muốn quay ngoại cảnh ở đấy, kết quả toàn bộ đều bị từ chối.
Vừa rồi nghe nói sáng mai đến núi Thương Khung quay phim, người đầu tiên Mục Nhiễm Tranh nghĩ tới chính là Tô Lam.
Đương nhiên là khác nhau, thư ký Doãn là người được chú anh tin cậy, anh ấy nói thêm vài câu, đương nhiên có thể xong chuyện.
Mục Nhiễm Tranh nghiến răng, hận rèn sắt không thành thép.
Tô Lam, cậu ngốc à?
Chú tôi thích cô.
Cùng câu này, Tô Lam nghe đến lần thứ hai.
Hát thổ, anh bị điên à?
Tôi đã nói rồi, tuyệt đối không có khả năng chú anh thích tôi, nếu có thích, cũng là thích giày vò tôi, hơn nữa, chú anh có thân phận gì chứ?
Nếu anh ta thích, không biết có bao nhiêu phụ nữ nhào vào.
Lòng anh ta đâu?
Phân tích lời của Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh cảm thấy cũng hơi có lý.
Nhưng anh cứ cảm thấy quan triều Viễn thích Tô Lam.
Trời ạ, anh thôi đi nhá, tôi còn muốn đi ngủ nữa.
Nhìn quần thâm mắt của anh đi, tối qua lại chơi game chứ gì.
Mau về ngủ đi, ngày mai quay phim đừng kéo chân tôi.
Tô Lam đẩy Mục Nhiễm Tranh ra cửa.
Trước khi ra khỏi cửa, Mục Nhiễm Tranh liếc nhìn Tô Lam.
Bộ đồ ngủ này trên người cô.
Sao lại quen mắt thế?
Ngay khi anh muốn nhìn thêm chút nữa, Tô Lam đã đóng cửa lại.
Anh chỉ đành lắc đầu rời đi.
Tô Lam ngáp một cái, rồi chui vào trong chăn.
Chẳng cần nói, chỗ đồ ngủ mà quan triều Viễn mua cho cô này, thật sự cực kỳ thoải mái, nể mặt nó thoải mái như này, liền tha thứ cho chuyện nó là hàng chợ không có em mắc gì.
Khách sạn bên cạnh ở trong khách sạn này là đoàn phim Tuyệt Thế Sủng Phí.
Thời gian quay Tuyệt Thế Sủng Phí cơ bản cũng bắt đầu đến ngược, hôm nay không có cảnh quay của Tô Nhược Vân, cô ta nghỉ ngơi trong khách sạn.
Mãi vẫn chưa có tin tức từ phía thời quang tiểu nữ, hiện giờ cô ta hơi sốt ruột.
Hôm vừa thi vòng 2 xong, La Thần liền gọi điện cho hai trợ lý đã mua chuộc từ trước.
Hai người trợ lý đều đã lấy được tiền, giờ không làm được chuyện, nhưng không muốn trả lại tiền, liền nói thẳng với La Thần, chuyện này xong rồi.
Chương 291.
Chương 291.
Lúc này La Thần với Tô Nhược Vân mới yên tâm.
Lúc đó Tô Nhược Vân đang trạng thái lấy bù, mặc dù chưa nhắc đến chuyện đại diện, nhưng vẫn tặt kèm lấy bù của thời quang thiếu nữ, kỳ lạ là, lúc này thời quang thiếu nữ nên tương tác với cô ta, kết quả, mãi vẫn chưa thấy đối phương phản hồi.
Sau khi đăng lấy bù, rất nhiều người đều cho rằng Tô
Nhược Vân đã nhận được đại ngôn của thời quang thiếu nữ.
Bằng không, đang yên đang lành lại tạt vẩy bổ của người ta làm gì?
Thậm chí, dòng tìm kiếm Tô Nhược Vân thời quang thiếu nữ đi thẳng một đường lên top 3 hot search up.
Mọi người đều cho rằng Tô Nhược Vân là đại ngôn của thời quang thiếu nữ rồi.
Thế nhưng, lâu như vậy rồi, hợp đồng của thời quang thiếu nữ vẫn chưa đưa tới, cũng không bàn bạc nội dung quảng cáo.
Anh Thần, hay là anh hỏi bên thời quang thiếu nữ xem sao, giúp họ chút.
Trong lòng Tô Nhược Vân cứ hơi không yên tâm.
Đã bốc phét rồi, nếu hỏng chuyện, vậy không phải tự vả mặt mình sao?
Dường như La Thần cũng hơi sốt ruột, đã qua vòng thi thứ hai, theo lý mà nói, trong vòng một tuần phải ký hợp đồng.
Khi anh ta đang chuẩn bị gọi điện, Hoàng Sán ở bên cạnh bỗng nhảy lên.
Anh Thần, chị Nhược Vân, không hay rồi, hai người xem.
Hoàng Sán đang dùng điện thoại lướt Weibo.
Vì cô ta biết Tô Nhược Vân sắp đại diện cho thời quang thiếu nữ, vì thế, cô ta cũng phổ là Weibo của thời quang thiếu nữ, để tiện kịp thời chuyển tiếp tin quảng cáo cho.
Tô Nhược Vân.
Ngay vừa rồi, cô ta đọc được một tin Weibo mới.
La Thần và Tô Nhược Vân cùng Sán lại gần.
Thời quang thiếu nữ vừa đăng một trạng thái Weibo.
Đó là một đoạn video rất ngắn, bọn họ còn chưa xem nội dung, nhưng bọn họ đã nhìn thấy.
Phía cuối dòng trạng thái lại tạt Tô Lam.
Lẽ nào không phải nên tạt cô ta sao?
Tô Nhược Vân rủi mắt, phát hiện trên màn hình vẫn hiện tên Tô Lam như cũ.
Thời quang thiếu nữ đã chọn Tô Lam.
Tô Nhược Vân mở video mà tay run run.
Đây không phải là quảng cáo, mà là một đoạn giới thiệu về Tô Lam.
Cô là Tường Vi Quật Cường sinh ra vì tình yêu, cô là Hạ Phi Tuyết dám yêu dám hận, cô chính là Tô Lam đơn giản, chất phác, yêu nghề diễn.
Thời quang thiếu nữ chào đón cô.
Trên màn hình xuất hiện vài cảnh về Tường Vi mà Tô Lam diễn, cũng xuất hiện vài cảnh về Hạ Phi Tuyết, đương nhiên, Khuynh Quốc Khuynh Thành còn chưa lên sóng, mấy cảnh quay này đều là cảnh đặc biệt mà đoàn phim bỏ ra. Video chỉ dài có một phút, nhưng từng cảnh lại cực kỳ đặc biệt.
Mỗi cảnh quay đều được chọn vừa khéo,
Tường Vi vừa nhắm mắt, một giọt nước mắt từ từ lăn dài theo khóe mắt, Hạ Phi Tuyết vừa mở mắt, trên mặt là nụ cười hồn nhiên ngây thơ, cả Tô Lam đơn giản mà đẹp đẽ trong cuộc sống. Chương 292. Chương 292. Đây rõ ràng là video được làm riêng biệt. Khó trách thời quang thiếu nữ mãi vẫn chưa trả lời cô à, thì ra bọn họ đã sớm ký hợp đồng hợp tác với Tô Lam. Không thể nào. La Thần cũng khó mà tin được. Tô Nhược Vân nhìn La Thần, sao lại không thể? Vậy bồ đã đăng rồi, lẽ nào còn có thể là giả sao? La Thần lắc đầu. Hai trợ lý của đạo diễn Nghiêm mà chúng A mua chuộc lúc trước đã nói rõ với tôi, là chọn cô, vì sao bây giờ lại trở thành Tô Lam chứ? Trong chuyện này nhất định có điều mờ ám. Tô Nhược Vân hơi híp mắt lại. Đúng vậy, so về độ nổi tiếng, cô ta vừa đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, lại còn khoe ân ái với Mộ Dung Dịch, độ nổi tiếng này đủ để bỏ xa Tô Lam. Nói đến tác phẩm, vai diễn đầu tiên của cô ta là vai nữ phụ, còn vai diễn thứ hai chính là vai nữ chính. Hơn nữa trước kia còn là đại diện của Bỡ Lộ Số Lớp, hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Lại nhìn Tô Lam, chưa nói chuyện đoạt giải, giờ chẳng qua cũng chỉ là vai nữ phụ, trong tay còn chưa có đại diện nào. Cho dù là đồng đốc, chắc chắn cũng sẽ chọn cô ta, chứ không phải là Tô Lam. Nhất định là Từ Tinh Như làm trò. Người phụ nữ này rất nhiều mưu môi. La Thần âm thầm nắm tay thành quyền. Có lẽ là thủ đoạn lợi hại của chính Tô Lam. Tô Nhược Vân nói ẩn ý sâu xa. Cho dù là Từ Tinh Như, hay là Tô Lam, coi như đại diện quảng cáo này mất rồi. Hơn nữa, còn tự vả mặt cực mạnh. Ai bảo lúc trước cô ta đang Weibo như thế chứ? Anh Thần, chị Nhược Vân, mau nghĩ cách đi. Lúc trước chị Nhược Vân đang Weibo, mọi người đều cảm thấy chị Nhược Vân sẽ nhận đại diện cho thời quang thiếu nữ. Giờ thì hay rồi, chúng ta không phải tự vả mặt sao? Hoàng Sán trước giờ luôn nói thẳng. Tô Nhược Vân liền trừng mắt nhìn cô ta, Hoàng Sán liền ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Cái này thì dễ, chỉ là, đột nhiên Tô Lam nhận được đại diện này, chúng ta không thể xem nhẹ đối thủ này nữa. Hiện giờ La Thần hơi hối hận, suy cho cùng anh ta cũng đã xem nhẹ Tô Lam. Tô Nhược Vân cười lạnh. Vậy nếu kẻ địch này chết đi thì sao? La Thần và Hoàng Sán hoảng sợ nhìn Tô Nhược Vân. Trong mắt Tô Lam tỏa ra hận ý, loại hận ý này quả thật như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Thấy hai người đều dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn mình, Tô Nhược Vân liền cười gượng gạo. Hai người đừng hiểu lầm. Ý của tôi là con người bằng xương bằng thịt, ai chả có lúc ốm đau bệnh tật, nếu Tô Lam ốm nặng một trận, hoặc là bị thương, chờ chị ta khỏe lại, làm gì còn cơ hội gì cho chị ta nữa. La Thần gật đầu, ý này khá hay. Chương 293. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 293. La Thần, anh giúp tôi nghe ngóng một chút, sắp xếp của Tô Lam bên phía Khuynh Quốc Khuynh Thành. Không cần nghe ngóng, tôi luôn nắm rõ tình hình bên phía bọn họ trong lòng bàn tay. Ngày mai đoàn phim bọn họ đến núi Thương Khung quay ngoại cảnh. Núi Thương Khung. Trước tiên, trong mắt Tô Nhược Vân lóe lên tia nghi ngờ, sau đó lại lóe lên ý cười. Xem ảnh một. Núi Thương Khung nằm ở ngoại ô thành phố Z, cách Diêm Thành khoảng 2 tiếng đi xe. Vì thế, vừa lên xe mọi người liền ngủ. Khi sắp đến núi Thương Khung, phó đạo diễn gọi mọi người dậy. Dậy thôi, sắp đến rồi, tôi dặn dò mọi người một tất cả mọi người lần lượt tỉnh dậy, có người rủi mắt, có người ngáp, còn có người đang nửa tỉnh nửa mơ. Tôi dặn dò mọi người vài câu, núi Thương Khung tin rằng mọi người đều từng nghe tới, là ngọn núi còn chưa khai phá, môi trường bên trong khá khắc nghiệt, nghe nói có thú dữ xuất hiện, sau khi chúng ta đến, cố gắng đừng đi một mình, mọi người tụ tập lại với nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ lập tức điểm danh. Ngoài ra, mọi người cũng đừng sợ, chúng ta chỉ lấy cảnh dưới chân núi, sẽ không vào sâu bên trong, điều kiện khá khó khăn, mong là mọi người cố gắng khắc phục, tranh thủ làm xong trong một ngày. Mặc dù mọi người ai nấy đều vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng vẫn tích cực hưởng ứng phó đạo diễn. Đến núi Thương Khung, mọi người lần lượt xuống xe. Nhân viên đoàn phim bắt đầu sắp xếp, các diễn viên bắt đầu trang điểm. Tô Lam vẫn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp núi rừng nơi đây, đã bắt đầu trang điểm. Cô trang điểm xong, liền thấy cây bạch quả to cao trong núi, từng hàng đan sen, lá bạch quả xinh đẹp đôi lúc lại rơi xuống, như cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn. Quả nhiên đạo diễn có mắt nhìn. Nhân viên đoàn phim còn chưa sắp xếp xong, Tô Lam đang định đi về phía trước, thưởng thức cảnh đẹp núi rừng nơi đây. Nói thật lòng, cô lớn bằng từng này, ngoài lần xuất ngoại đi Mỹ, trước giờ cô chưa từng đi du lịch, chưa từng leo núi, chưa từng đi biển chơi, càng đừng nói nhìn thấy sông nước xinh đẹp. Đồng nhiên, Mục Nhiễm Tranh nắm lấy cổ tay Tô Lam. Cô muốn đi đâu? Không sao đâu, đi loanh quanh thôi. Lời phó đạo diễn dặn lúc nãy, cô quên rồi hả? Ở đây rất nguy hiểm, đừng đi lung tung, tôi nói cho cô biết, cả ngày hôm nay cô phải bám sát tôi, biết chưa?